xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 103 Vấn đáp Phật Pháp, Pháp hội Địa Tạng ngày 11 tháng 7 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tăng Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, như hôm qua chúng tôi đã thông báo thì hôm nay buổi pháp thoại cuối trong 7 ngày chúng ta tổ chức pháp hội khóa tu Địa Tạng. Hôm nay thì buổi trả lời Phật pháp vấn đáp. Có Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch
thầy, đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu
Hà Nội,
pháp thoại số 102 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 ngày 10 tháng 7 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Hướng lên từng vong linh như thế có đúng không? Con mong thầy hoan hỷ chỉ dẫn giúp con. Con ở với con trai trưởng có hai cháu nội, một cháu 6 tuổi và một cháu 3 tuổi. Thời gian gần đây cháu hay bị ốm đau, tháng nào hai cháu cũng ốm một tuần. Có người bảo là vì con dậy tụng kinh sớm quá nên mới như vậy. Con sám hối cầu xin thầy chỉ dạy cho con thực hành cho đúng, hàng ngày tụng kinh Địa Tạng lễ Phật trong vòng 2 giờ xong. Con ăn chay trường làm theo lời thầy, hồi hướng tất cả 4 dòng họ. Con kính bạch thầy, con làm như vậy có đúng không? Con vô cùng cảm tạ công đức của thầy. Con kính chào thầy A Di Đà Phật. Ở đây có Phật tử đưa câu hỏi. Câu hỏi đánh máy rất là kỹ, cho đây là đánh máy từ nhà. Chắc đánh máy từ nhà rồi thì đánh máy. Phật tử hỏi rằng á, có mấy ý đầu tiên nói rằng hàng ngày vào 4 giờ sáng dạy tụng chọn mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng đem hồi hướng cho vong linh kiểu Huyền Thất Tổ và hồi hướng cho từng vong linh của các cụ gia tiên. Như vậy thì có được không? Và được thôi, nếu mà có thời gian chúng ta nhớ tên của các cụ, ví dụ gia đình dòng họ nào mà có gia phả các cụ, chúng ta hồi hướng cho từng cụ cũng được. Bằng không thì chúng ta cứ hồi hướng cho cái bài đọc tổng là thế là được. Nếu mà thời gian không có, chúng ta chỉ cần có thể đọc là hồi hướng cho các vong linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên. Nếu mà đọc được thuộc nữa thì là vong linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội á thân liệt thích đẳng chư hương hồn. Thế là được. Một câu thế là đầy đủ hết. Nhưng còn nếu chúng ta muốn chú trọng cho vong linh nào đó, ví dụ gia đình nào mà có vong linh mới mất trong vòng 35-49 ngày, thì đặc biệt mình hồi hướng đọc tên người đó, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, mộ chôn ở đâu, thì là tốt nhất. Trong vòng 49 ngày thì chúng ta nên đọc tên vong linh đó, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất và mộ chôn ở đâu ra thì cho nó cụ thể. Sau đó thì mình mới đến hồi hướng cho cửu huyền thất tổ nội ngoại lịch đại gia tiên, vân vân. Thì như thế thì được. Còn ở đây nếu có thời gian, Phật tử này nói là hồi hướng cho các cụ, đọc hết tên, kể hết tên các cụ ra, thì cũng có thể được. Nhưng mà nó cũng không nên dài dòng quá làm gì đó. Dài dòng quá chúng ta cứ đọc tổng thì cũng được. Còn có thời gian thì đọc chung, đọc riêng hết tên các cụ thì cũng không sao. Thì có thời gian thôi. Còn ở đây nói rằng á, ý thứ hai nói rằng ở với con trai trưởng có hai cháu nội, một 6 tuổi, một 1 tuổi. Thời gian gần đây cháu hay bị ốm, Tháng nào cũng hai cháu cũng ốm một tuần. Tháng nào hai cháu cũng ốm một tuần. Có người bảo rằng dậy tụng kinh sớm quá nên mới bị như vậy. Cái này thì cũng phải xem. Thì cũng không, cũng phải xem xét. Ví dụ như là các cụ mà dậy mà tụng kinh ấy, mà gõ mõ to quá, mà gia đình không có phòng thờ riêng, hoặc là có phòng thờ riêng nhưng mà cái phòng ở các cháu nó gần quá, mình gõ mõ to quá các cháu nó không ngủ được. Nó không ngủ được thì cũng có thể nó sinh ra suy nhược cơ thể và đau yếu. Đau yếu thì cái này cũng phải xem xét, cũng có thể. Bởi vì có nhiều gia đình mà phòng thờ nó sát với phòng ngủ, và thậm chí gia đình có gia đình mà chật quá phòng thờ với phòng ngủ là một luôn. Thế cho nên là mình dạy tụng kinh cứ đọc cốc 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 cốc, chả để ý đến các con các cháu, mà nó mất ngủ mà nó không dám nói, hay nó con bé quá. Như vậy nếu mà trong trường hợp như vậy thì Phật tử này phải xem xét lại cái cách tụng kinh của mình vào cái thời điểm đó. Nếu mà đúng như vậy về phải hỏi lại các con xem lúc đó mẹ lên tụng kinh các con các cháu có thấy tiếng chuông tiếng mõ, hay là thấy nghe thấy tiếng mẹ đọc, hay nghe tiếng lịch kịch mà mất ngủ không. Nếu con cháu nó bảo không, cái đó không ảnh hưởng gì, mẹ cứ tụng kinh, thì chắc chắn không phải vậy. Còn các cháu nói khi mà tụng kinh mà đau yếu như vậy, không bao giờ có cái chuyện người ta bảo là do tụng kinh mà đau ốm cả. Chỉ có mình làm sai pháp. Sai pháp ở đây tức là để làm cho người nhà mất ngủ, các thứ thì mới sinh ra cái chuyện đó. Một cái trường hợp cũng có thể xảy ra, những trường hợp này thì hãn hữu hơn, đó là trả nghiệp, dồn nghiệp để trả nghiệp. Tức là sao? Đáng nhẽ ra nếu chúng ta chưa tụng kinh này thì cái nghiệp của gia đình chúng ta rất là nặng, rất là nặng. Có thể hôm nay nó chưa xảy ra cái nghiệp này, nhưng mà một khi nó xảy ra thì nó rất là khủng khiếp, rất là đáng sợ. Mà thậm chí có thể nói là gì? Người ta nói là có thể là tán thân mất mạng, hoặc là khuynh gia bại sản, vân vân. Nhưng nay do thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì nó dồn nghiệp và nó trả nghiệp. Trả nghiệp nó gì? Tức là nó đến dồn dập trong một lúc, một thời gian ngắn nào đó. Nó theo chu kỳ thời gian ngắn nào đó nó đến, nhưng mà nó chỉ nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Giống như mà trong Ngài Tịnh Không, Lão Pháp Sư có kể một vài câu chuyện về cái chuyện dồn nghiệp như thế này. Ngày xưa cái ở bên Trung Quốc có một cái vị cư sĩ tu hành rất là tinh tiến. Trước đây thì nhà ông rất là giàu có, của cải sung túc, làm các việc công đức, việc thiện rất là nhiều. Nhưng từ khi mộ Phật thì theo Phật ông phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nhất tâm niệm Phật để phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Khi phát nguyện như vậy thì ông lại tự nhiên một hôm thì nhà của ông bị cháy hết. Mà khi thấy nhà cháy như vậy, ông cũng chẳng cứu cái gì nữa cả, ông cũng chẳng chạy vào lấy của cả, mà chẳng cứu, ông đứng ở ngoài. Mọi người hàng xóm chạy đến cứu thì ông bảo thôi mọi người đừng có vào, như vậy sợ nó không may xảy ra cái chuyện gì đó thì lại vác họa đến thân, cháy thì nó đã cháy rồi. Mà trong đó thì của cải rất là nhiều. Thế mọi người thấy ông ấy nói thế là lạ. Thế ông ấy chỉ chắp tay, ông nói rằng chỉ nguyện là Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, chư Phật Bồ Tát gia trì cho hàng xóm, các gia đình nhà hàng xóm họ không có tội gì, cho nên nguyện là chỉ cháy của nhà gì ạ, nhà tôi chứ đừng cháy lan sang nhà hàng xóm. Mà trong khi đó cái khu phố cổ, cái khu phố tàu của Trung Quốc ngày xưa thì cũng gọi là khu phố cổ. Các vị vào Hội An chưa? Ở đây có đi ai đi Hội An không? Hội An nó có cái khu phố cổ, nó cái khu phố tàu cổ ngày xưa, hay là ở dưới phố Hiến Hưng Yên đó cũng có cái chợ khu phố cổ của Trung Quốc ngày xưa. Thì thường là nhà họ ở gì ạ, san sát với nhau, giống như phố của chúng ta bây giờ, mà giống như khu phố hiện đại của chúng ta, hay là cái khu phố ở ngoài ngày xưa. Ngày xưa mà chưa có những cái nhà và xây cao tầng ấy, thì họ toàn làm cái nhà gì, cái nhà bằng gỗ, hoặc là xây gạch trong trên thì lợp gỗ, giống như phố cổ Hội An chúng ta vậy, kiểu như thế. Thế nhà san sát như thế, đương nhiên cháy nhà này thì thường nó cháy lan sang nhà bên cạnh là chuyện bình gì ạ, bình thường, vì nhà bằng gỗ mà. Nhưng ông đứng giữa trời, ông chắp tay là xin nguyện Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, chư Phật Bồ Tát là gia trì cho những nhà hàng xóm họ không có tội tình gì, xin nguyện là gì, chỉ cháy nhà tôi thôi, cháy nhà con thôi, đừng cháy sang nhà hàng xóm. Và quả thật như vậy, cháy chỉ cháy hết nhà ông, mà ông chẳng ai dập, chẳng ai cứu nữa cả, mà nó cháy quá to. Ngày xưa nó có máy, có cái xe ô tô phun cứu hỏa như bây giờ đâu. Nếu có cứu thì cứu múc từng xô nước mà đổ vào. Nhưng ông bảo người dân là thôi đừng có cứu nữa. Nó cháy rồi, mọi người lao vào cứu sợ lại chết bỏng, chết cháy trong đó. Mà quả thật cháy thì đứng đến đấy là hết. Đó. Trả nghiệp xong tưởng đến đấy là hết. Nhưng mà xong rồi bắt đầu một thời gian sau thì gia đình của ông Khánh Kiệt như vậy thì ông gia đình ông rất là nghèo. Nghèo đến nỗi là gì? Mà không chỉ nghèo mà đến nỗi mà là còn vợ còn chết nữa. Vợ chết. Xong rồi mọi người bảo ông là đấy còn trẻ nhưng mà vợ chết thì thôi nên đi lấy vợ mới. Thế ông cũng bảo nó lấy vợ mới thì cuộc đời nó có số phận rồi, lấy thì nó cũng thế thôi. Thôi nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương. Đó, chúng ta thấy một cái gia đình đang giàu có, quy tâm bảo theo Phật, phát nguyện Tây Phương thì gì? Nhà cháy sạch. Nhà cháy xong thì vợ lại chết. Vợ chết nữa thì mọi người khuyên ông là tuổi còn trẻ thì bảo đi lấy vợ. Nhưng ông không đi lấy vợ nữa. Và ông nhất định ở như vậy, ông tu, ông niệm Phật. Và một thời gian hơn chục năm sau thì ông biết trước ngày giờ và ông đến tả từ sư phụ của mình, là một vị sư ở trong cái chùa trên núi ấy, và chào biệt, tạm biệt các bạn bè. Và ông nói là ngày tháng năm đó là ông sẽ về Tây Phương. Và đúng như vậy, đúng ngày tháng năm đó thì ông vào giữa giờ ngọ, ông ngồi an nhiên tự tại niệm Phật trong tiếng niệm Phật của sư phụ cũng như đại chúng đến để trợ niệm cho ông, và ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó. Chúng ta thấy đấy gọi là trả nghiệp, dồn nghiệp, trả nghiệp. Đó. Rồi Hòa Thượng cũng còn kể một câu chuyện nữa. Có một vị cư sĩ cũng ở Trung Quốc. Vị này tu hành cũng rất tinh tiến, phát nguyện vãng sinh Tây Phương một đời. Thế khi vị này đang tu tập đến cái giai đoạn rất là nỗ lực, rất là tinh tiến, thì bỗng nhiên cái ông nhà hàng xóm nó nghe ông niệm Phật, tự nhiên không biết là húc hắc trước đây như thế nào đó không biết, tự nhiên ông vác dao ra chém cho ba nhát, và vị ấy là chết luôn. Mà vị ấy chết vì chém ba nhát như vậy mà trên nét mặt và tinh thần rất bình thản, không hoảng hốt, không lo sợ, không căm hận, không thù hằn gì, mà vẫn gì, khi vị ấy chết mà tay vị vẫn gì, vẫn chắp tay và vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến gì, cho đến khi chết. Đó. Mà mặc dù bị đâm chảy máu hết như vậy, ba ngày sau thân thể của ông vẫn ngồi như vậy và người ta vẫn để nguyên như vậy, mà để nguyên như vậy vì thấy cái trường hợp lạ, bị đâm ba nhát như vậy và ông vẫn ngồi, vẫn chắp tay niệm Phật, như máu chảy ra hết mà ông vẫn ngồi ngay thẳng như vậy, chắp tay niệm Phật. Ba ngày sau khi mọi người làm lễ để hỏa táng ông ấy, thì sau khi hỏa táng thì có rất nhiều xá lợi, thì mới biết rằng đó là cái dồn nghiệp và trả nghiệp, cái kiếp cuối cùng để trả, để về Tây Phương. Đó. Cho nên người tu chúng ta cũng đừng có sợ là cái nghiệp nó đến, nó dồn đến và chúng ta phải trả. Đó. Như tổ Bát Nhã Đa La, không phải tổ Bát Nhã Đa La, một vị tổ sư thứ mấy này, ở 28 vị tổ Ấn Độ, Bát Nhã Đa La là sư phụ của tổ Bồ Đề Đạt Ma, một vị tổ thứ mấy này đó, trong 28 vị tổ có vị tổ sư, đó là tổ sư của Thiền Tông, được truyền tâm ấn của Phật từ Ma Ca Diếp cho đến A Nan và truyền cho đến vị tổ ấy, không biết vị tổ thứ 6 hay thứ 8 gì đó, nó vẫn trả nghiệp và vẫn bị người ta gì, người ta giết chết. Đó. Hay là như tổ Tuệ Khả. Tuệ Khả là đệ tử chân truyền của Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạo và truyền cho Bồ Đề, cho Tuệ Khả. Tuệ Khả sau khi đắc đạo thành tổ rồi, nhưng mà đến cuối đời ngài vẫn gì ạ, vẫn trả cái nghiệp, cái thân cuối cùng của ngài là bị giết. Hay là như Mục Kiền Liên, đệ tử thân thông đệ nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng bị ngoại đạo gì đánh chết. Nhưng đó là cái trường hợp mà Mục Kiền Liên thấy rằng đời trước kiếp trước ngài còn nợ người ta một mạng nữa, cho nên đời này ngài nhiều lần ngoại đạo tìm ông để đánh rồi, nhưng ông đều dùng thần thông để né tránh, nhưng mà ông không tránh được vì lần này lần nào nó cũng đến tìm, và Ngài quán xét thấy rằng cái nhân ở đời trước mình đã gieo thì cái quả đời này mình không thể gì thể tránh được. Cho nên Ngài thôi, Ngài không dùng thần thông, đã ngồi thiền ở đó, không dùng thần thông, không dùng cái pháp là ẩn thân nữa. Cho nên á, Hòa Ngạo đến nhìn thấy Ngài ngồi và nó dùng gậy, dùng đất, dùng đá, nó đánh ném chết Ngài. À, đánh chết Ngài rồi nó còn sợ là Ngài có thần thông, Ngài lại gì, Ngài lại nó băm xác Ngài nhỏ ra. Vì nó sợ Ngài có thần thông, Ngài thì đánh chết rồi, Ngài lại dùng thần thông, Ngài sống lại. Cho nên nó băm xác nhỏ ra. Băm xác nhỏ ra rồi á, thì nó lại nghĩ rằng sợ Ngài là có thần thông, Ngài lại khắp nối những cái miếng thịt đó lại để sống lại. Cho nên nó đem cái những cái xác của Ngài nó băm nhỏ ra, nó đem nó vứt vào trong đống phân, nó trộn nó vứt vào trong cái đống phân. À, đấy là cái cách của ngoại đạo, nó nghĩ rằng á, làm như thế thì Tôn giả Mục Kiền Liên không dùng thần thông để hồi sinh lại được nữa. Nhưng mà chúng ta biết Tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài biết rằng đây là cái nhân mà Ngài gieo và cái quả cuối cùng Ngài phải trả. Cho nên chứng quả A-la-hán rồi vẫn gì ạ, vẫn phải trả nghiệp một đời cuối cùng. Cho nên nay chúng ta tu tập á, mà gặp vào một cái chướng duyên, cái oán duyên nào, cái nạn duyên nào đó mà chúng ta sợ, chúng ta thoái đạo, chúng ta thoái lui cái hạnh nguyện tu tập vãng sinh một đời của mình, hay là tu tập theo Bồ Tát Địa Tạng của mình á, tức là chúng ta gì, bị thua ma chướng rồi. Ma chướng trên đường tu của chúng ta nó rất là lớn, nó nhiều hình thức, rất rất nhiều hình thức. Hoặc rằng á, bị ốm đau này, hoặc rằng bị oan khiên này, hoặc rằng bị kẻ thù giết hại này, lập mưu giết hại này, hoặc bị người ta vu oan này, hoặc bị người ta phỉ báng này, hoặc bị người ta chê bai này, hoặc bị người ta đánh đập này, hoặc bị ma chướng làm cho chúng ta điên khùng loạn tâm này, hoặc làm cho chúng ta gì ốm đau bệnh tật vân vân, đủ các thứ ma chướng ở trên đường đời của cái đường tu của gì, của chúng ta. Cho nên mỗi người có thể gặp vào mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, về cái nghiệp nhân chúng ta gieo khác nhau, cho nên bây giờ cái thọ quả cũng khác nhau. Vì vậy mà ai gặp vào cái hoàn cảnh gì đó thì chúng ta phải khéo léo tự biết an nhẫn để mà tu. Ví dụ người ta vu oan cho mình thì mình cũng phải gì, an nhẫn, chỉ có niệm Phật mà vượt qua thôi, đừng có đi giải thích, đừng có đi đôi co, đừng có phải gì, trắng ta phải làm cho ra trắng, đen ta phải làm cho ra đen, ta nhất định ta không để như thế được, ta không thể chịu được thế này thế khác, hỏng. Nếu chúng ta người tu mà như thế là hỏng. Họ mắng mình cũng an nhẫn mà A Di Đà Phật, thì đó mới là người chân tu thực học, thực tu để phát nguyện về với Phật. Còn người ta mắng mình á, mình cũng đi mắng trả lại họ. Họ mắng mình một tiếng gì đau, chúng ta mắng lại họ gì cũng một tiếng thật đau. Ăn miếng trả miếng như vậy, không biết bao giờ cho trả hết những cái nợ trần ai từ vô thủy kiếp trước mà chúng ta đã gieo tạo. Cho nên nay chúng ta phát nguyện tu tập lấy công đức lớn để hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc sinh về các cõi trời vĩnh viễn, không bị đọa trong ba đường ác đạo nữa, thì cái ma sự, ma chướng và nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng của chúng ta nó dấy khởi lên. Nó ở trong kinh Phật nói là khi chúng ta phát đại nguyện tu tập á, thì nó rúng động đến tận cung ma 3 tuần. Nó rúng động làm lung lay, làm lay chuyển cả gì, cung điện của thiên ma 3 tuần. Cho nên nó sợ rằng á, nó mất đi một người con, hay là một người cháu, hay là một người họ hàng, hay là một người đệ tử, hay là một người gì giúp việc vân vân. Cho nên á, hoặc rằng tự thiên ma đi để phá chúng ta, hoặc rằng sai quân lính của thiên ma đến để phá chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cố gắng nỗ lực để vượt qua. Cho nên ở đây Phật tử nói rằng á, tụng kinh mà có 2 đứa cháu cứ một tháng ốm một tuần như vậy thì xem xét lại cái vấn đề mà thức khuya dậy sớm tụng kinh, nếu không ảnh hưởng thì cũng có thể do một phần tâm linh cộng nghiệp của trong gia đình chúng ta, coi như bây giờ mình gọi là dồn lên để trả nghiệp, dồn lên để trả nghiệp. Nhưng không sao, cứ nhất tâm để tụng đi. Còn chắc chắn nếu có tu tập tụng kinh Địa Tạng, tâm không mong cầu cho bản thân chỉ nghĩ cho gì lục thân quyến thuộc, gia tiên cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sinh mà tụng mà hồi hướng á, mà đọc tụng mà hồi hướng á, thì cái nghiệp này sẽ được tiêu sớm thôi. À, một phần nữa là Phật tử này tụng kinh thì cái nước tụng kinh ở trên ban địa tạng hàng ngày á, thay ra thì nên lấy cho gì một chén thì đem vẩy ở nhà cửa đi, còn mấy chén còn lại, 6 chén còn lại thì cho 2 đứa cháu này uống này. Đó. Cho 2 đứa cháu này uống này. Và tụng xong thì cũng khấn quên, đừng quên khấn nguyện Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng ra gia trì cho, thì các cháu nó được mạnh khỏe, ăn ngon ngủ kỹ, ngoan ngoãn học giỏi, vân vân. Đó, nên hồi hướng thêm như vậy nữa, làm thêm đi. Cái hồi hướng thêm như vậy tuần tháng sau lên xem cháu nó đã khỏi chưa. Thầy nghĩ là có nặng nghiệp đến đâu thì đến một tháng sau thì cũng, nếu nhất tâm như vậy thì chắc là khỏi thôi. Các cháu nó không bị ốm đau cái kiểu như thế nữa. Ý nữa nói là con tụng kinh xong hồi hướng cho tất cả ăn chay trường và hồi hướng theo tất cả 4 dòng họ. Như vậy có đúng không? Được. Cái đấy gọi là phát Bồ Đề Tâm thì tốt. Đấy, cứ thế mà làm. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch Thầy, gia đình con có một bé gái sinh tháng 10 năm 2017. Từ đó đến nay cháu vẫn phải nằm trong khoa cấp cứu của bệnh viện sản nhi vì căn bệnh nhược cơ. Hiện bây giờ cháu cân nặng gần 7 kg, thần thức tươi sáng, hình dáng bình thường, chỉ một tội là không cử động được, thở bằng máy, ăn sữa bằng ống sông. Gia đình quá vất vả, nhiều người bàn đưa cháu về nhà rút ống thở ra cho cháu đi nhẹ nhàng, nhưng trong gia đình không ai đăng tâm làm chuyện đó. Nay con mới đến lễ chùa khóa đầu tiên, con xin ăn mày Thầy một lời khuyên ạ. Con kính chúc Thầy an lành A Di Đà Phật. Bị bệnh nhược cơ, chắc cái bệnh này nói là tên khoa học, chắc là cơ thể, thân thể chắc là xương hay là gân cốt cho nó không mạnh khỏe, cho nên không dậy được, gọi là nằm một chỗ như vậy mấy tháng rồi. Sinh từ tháng 10 năm 2017, năm nay mấy tháng rồi vẫn nằm nguyên như vậy, mà lại ăn thì ăn bằng sông, không ăn không uống được, cái này cũng rất là khó. Nếu ăn uống được thì còn có thể, cái này là không ăn uống được thôi. Phật tử này về thử phát nguyện, nên phát nguyện 21 ngày chứ, 21 ngày phát nguyện ăn chay trường, mỗi ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng sáng chiều tối, nhất tâm như vậy, thanh bông hoa quả thành tâm dâng lên ban Phật, múc 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thỉnh cái tượng, cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng về treo lên ban thờ nhà mình, không cần bốc thêm bát hương đâu. Nếu gia đình thờ Phật rồi thì để trên ban Phật là tốt nhất, chứ chưa thờ Phật thì cứ để bát hương thần, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nhất tâm đọc tụng như vậy 21 ngày, ăn chay trường, và khi đọc hết kinh xong cứ nhất tâm cầu nguyện Bồ Tát gia trì cho. Nếu mà thực sự cháu đến với cái thế giới này mà không đủ cái phúc báo để được làm một con người như con người bình thường khác, thì nguyện Bồ Tát Địa Tạng này cũng gia trì để đón cháu cái tấm thân sắc phàm của cháu ra đi, và để cho nó, cháu nó được thoát hóa đầu thai sang một kiếp khác. Có thể thoát hóa đầu thai là chính gì? Đứa con tiếp theo của mình, nhưng có phúc báo đầy đủ để được sinh làm người đầy đủ các căn, mạnh khỏe, thông minh, trí tuệ sáng suốt, ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo, vân vân ở đời sau, ở kiếp sau. Đó, có thể mình phát nguyện như vậy. Còn nếu mà mình cầu nguyện Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng là gia trì cho, nếu mệnh của cháu nó còn thì nguyện Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng dùng đại thần lực, dùng vô lượng công đức của các ngài để gia trì cho cháu nó sớm được có thể tỉnh táo và ngồi dậy được, đi dậy được, và có trí tuệ thông minh sáng suốt như những người bình thường khác, lớn lên thì chăm ngoan học giỏi và hiếu thảo, vân vân. Là phát đại nguyện như vậy 21 ngày thì sau đó có cái điều gì đó nó xảy ra tiếp theo Thì còn cái này là tùy duyên, tùy phúc, tùy phần của gì, của gia đình và của cháu bé ấy. Thầy chỉ cho lời khuyên như vậy, chứ cũng không thể nào là thôi, như mọi người nói là thôi mang về để rút hơi ống thở, cứ phát nguyện 21 ngày đi đã. Mọi việc có thể nó sẽ xảy ra, chúng ta không thể lường trước được. Ví dụ như trước đây thầy nói mấy câu chuyện có thật. Có những cái trường hợp mà đi khám, bác sĩ bảo 4-5 tháng rồi mà thai ở trong bào thai á, là bị thiểu năng trí tuệ, hoặc là bị các căn không đầy đủ, tức là có thể là chân tay hay là vân vân dị dạng, mình gọi là sinh ra sẽ là một con người dị dạng. Và bác sĩ có trường hợp thì bảo là trường hợp này sinh ra là bị thiểu năng trí tuệ, bị bệnh tật vân vân, cần phải phá bỏ cái thai đi, không có là sinh ra thì như vậy là khổ, hoặc là ảnh hưởng đến cả mẹ cả con vân vân. Thế đi lên hỏi chúng tôi bảo thôi về cứ nhất tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày, nhất tâm ăn chay trường và nhất tâm để tụng. Còn cái bà mẹ mang thai đó thì gắng là niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nếu không lễ Phật và tụng kinh nhiều thì chỉ niệm danh hiệu của Ngài. Và sau 21 ngày đi khám lại, sự thay đổi hoàn toàn, các bác sĩ phải ngạc nhiên. Ngạc nhiên đó là gì? Mới trên 21 ngày trước khám thì hoặc là sinh ra bị dị dạng, hoặc là bị thiểu năng trí tuệ, nhưng bây giờ khám ra là bình thường. Lúc sinh ra là bình thường thật. Có những trường hợp đi khám rất nhiều lần, gần đến ngày sinh đi khám bác sĩ vẫn bảo là con gái, nhưng mà khi sinh ra thì sinh ra ông chồng ông ấy ngán, ông hai ba đứa con gái rồi ông ngán, nó không muốn đưa vợ đi sinh nữa, ok cho người nhà đưa đi. Nhưng mà khi đến bệnh viện sinh thì lại sinh là con trai. Vì sao? Bà mẹ với cô vợ là suốt ngày tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và cầu làm sao được cho sinh con trai. Nó thế. Có những chiều như có nghĩa là có thể là gì, cho bác sĩ ở nhầm. Nhưng cái điều đó không quan trọng nhầm hay là không nhầm. Quan trọng nhất là họ được gì? Như nguyện. Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là thôi cứ nhất tâm tụng kinh đi đã, còn nhất tâm hồi hướng đã, còn sau 21 ngày thì tùy theo cái duyên phận của gia đình và của các cháu nó như thế nào, lúc đó tự nó sẽ hiện rõ thôi. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con tên là Trần Thị Kim, ở thôn Đồng Phú, xã Tân Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Bạch thầy, hôm nay duyên lành mới đến với con. Con khát khao mơ ước được về chùa thầy mấy tháng nay rồi, nhưng vì duyên chưa đủ cho nên con không được về chùa Khai Nguyên để nghe thầy tu trì Hoằng Pháp, để nghe thầy trụ trì Hoằng Pháp. Bạch thầy, con có tí việc, con xin ăn mày công đức của thầy bố thí cho gia đình con. Bạch thầy, con dâu con nó bị 5 lần sảy thai và lưu, sảy thai và lưu liền đến đứa thứ 5 được 8 tháng lại bị lưu, cháu gái cháu đẻ đêm 29 tháng 6 năm 2016 âm lịch. Không may khi chôn cháu không may khi chôn cháu lại gì 3 lần vào mộ vô danh chắc lại đào mộ vào 3 lần vào mộ vô danh hay cái gì này, nghe không? Nhưng vì ông quản trang bắt gia đình con đặt cháu ở đó, không cho con đặt cháu ở nơi tổ tiên con. Bạch thầy, từ khi đặt cháu ở đó, gia đình con toàn gặp chuyện oan trái vì chân của cháu bé ấy chạm vào đầu ngôi mộ vô danh thứ 3. À, có nghĩa là chôn đem cái đào hố thì chôn vào chắc giữa cái mộ gần sát với ba ngôi mộ vô danh. Vậy con xin thầy bố thí cho con biết có nên chuyển cháu về tổ tiên hay không? À, trả lời ý thứ nhất, trường hợp này á, thì mình nên làm cái lễ mà chuyển về ở trong cái khu mộ của tổ tiên của mình, vì cháu đã thành hình người rồi, có duyên với mình rồi. À, về nên làm một cái lễ để nói mà cái này bây giờ cũng không thể làm được, phải tháng 10. Đến tháng 10 này, đến cái mùa này tháng 10 này á, thì làm đến chuyển về ở ngôi mộ tổ tiên và cũng xây cho cháu một cái mộ nhỏ nhỏ xinh xinh, bé hơn mộ các cụ gia tiên, là xây cho cháu mộ nhỏ nhỏ xinh xinh. À, xây lại đi, và xong rồi cũng làm lễ sám hối và sám tạ với ba cái mộ của các vong của vô danh kia. Và mình cũng nói rõ là vì chúng con không, gia đình chúng con không muốn như vậy, nhưng mà đây do ông quản trang ông chỉ và ông bắt như vậy, thế cho nên là đây chúng con sơ suất, bây giờ biết rồi để xin sám hối các cụ. À, và về bây giờ từ giờ đến tháng 10 thì cứ tụng kinh xong hồi hướng cho vong linh thai nhi nhà mình đấy, đồng thời cũng hồi hướng cho ba cái vong linh vô danh kia nữa, và nguyện cho các cụ sớm được siêu thoát. À, sau đó mình làm được cái việc đó, làm xong cái việc đó thì sang năm là cháu nó sinh con thôi, sinh được con tốt đẹp thôi, chứ không, và không lo phải chết thai lưu hay không phải gì nữa cả. Nhưng tất nhiên phải tụng kinh địa tạng từ bây giờ mà hồi hướng cái việc đó, và bảo cháu nó cũng, nếu có thời gian, bảo cái đứa con dâu á hay đứa con gái đấy, nhất tâm để tụng kinh địa tạng đi, hoặc nếu không tụng được thì nhất tâm trì niệm danh hiệu của ngài mỗi ngày khoảng 1.000 biến trở lên. Đó, thế còn Phật tử này nên tụng hồi hướng thì cũng được. À, làm được như vậy đi, đảm bảo sang năm pháp hội sang năm sẽ sang đây sẽ báo tin mừng về cháu nó sinh được con trai hoặc con gái rồi, tùy cái phúc phần nhưng chắc chắn sẽ sinh được, sẽ không phải lưu nữa mà lo. Đấy, trường hợp này làm được như vậy thì sẽ ổn thôi. Ý thứ hai, bạch thầy, con là con trưởng nhưng hiện giờ con chưa có cháu trai, nay con muốn xin cháu trai cho con trai và con dâu vào thời điểm nào và phải làm những gì, con xin thầy bố thí cho. Đấy, hướng dẫn rồi đấy. Đấy, lúc này về cứ nhất tâm tụng và làm cái việc đó đi, thì sang năm thì có thôi. Những trai hay gái nó còn tùy vào cái phúc ấm của tổ tiên, của dòng họ, của gia đình nhà mình nữa. Đấy, chứ không phải là cứ mong cầu mà được, thì cứ có con là tốt lắm rồi. Còn trai hay gái thì cái này còn tùy vào phúc phần, còn cầu mình cứ cầu. Đó, còn bảo vợ chồng nhà nó thì muốn cầu về tụng kinh địa tạng xong hết cái việc tháng 10 này, làm hết cái việc đó xong. À, thì tụng kinh địa tạng 21 ngày sau đó thì như thầy hướng dẫn ở trong các bài giảng trước á, xong nhất tâm hai vợ chồng lên chùa Tản Viên mà xin nước đi vào cái ngày lẻ á. À, thường đi xin con trai để họ thường đi vào ngày lẻ để họ xin, con gái đi vào ngày chẵn họ xin, thì thường đấy là kinh nghiệm của những người họ đi họ được rồi. À, nhiều người được thì họ truyền lại, họ bạch lại, thì chúng tôi thấy cái đó là nó cũng có một cái gì đó, vấn đề tâm linh nó khó có thể diễn tả hết bằng lời được, thì Phật tử có thể bảo các cháu nó nhất tâm nó làm xem sao. Bạch thầy, con dâu và con trai con đi nhiều cửa không thành, nay con thấy cửa thầy, thầy chả có cửa gì cả. Thầy chả cửa gì này, đây là chùa Khai Nguyên nhưng có cửa gì đâu. Cái từ này là dành cho mấy bà đồng bóng, mấy người theo đồng bóng. Đi cửa đền, cửa phủ, cửa này, cửa nọ, cửa kia để cầu cạnh nhờ vả. Ở đây là chùa Khai Nguyên, một đạo tràng tu tập của Tịnh Tông Hội Việt Nam, của Tăng Ni Phật Tử Tịnh Tông Hội Việt Nam. Đến đây để tu, để tiêu trừ nghiệp chướng, để tăng trưởng thiện căn. Mình cầu nguyện cái gì được hay không thì tùy phúc phần nhà mình. Chứ đây không phải là cái nơi gọi là buôn thần bán thánh. Đây cũng chẳng phải là cái nơi là gọi là để cho con người ta chỉ đến để cầu xin cái này cái nọ cái kia, mà đây là cái nơi cho chúng ta tu tập. Cái việc cầu xin chỉ là phụ, còn cái việc tu tâm dưỡng tính, nuôi lớn đức hạnh của mình, đạo hạnh của mình á, đó mới là cái vấn đề then chốt, vấn đề quan trọng nhất của người tu. Đến đây với mục đích là tu á thì trăm sự đều tốt. Còn đến với cái mục đích là cầu cạnh cái gì á thì nó chỉ được một chút xíu thôi, được phần chút xíu thôi, không đáng là bao cả. Cho nên đừng có nghĩ rằng đến cửa này á, đến cửa Khai Nguyên này cũng giống như đến cửa khác để cầu xin xem có được hay không. Nghĩ như thế thì chẳng được cái gì. Tốt nhất ngay tí nữa thì hay bây giờ đứng dậy ra về là tốt nhất. Đó. Đến đây để tu, để học, để tu. Tu được á thì tiêu trừ nghiệp chướng, công đức hiển bày thì không cầu cũng sẽ tự được. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin thầy cứu giúp gia đình con. Con tên Nguyễn Thị Phượng ở Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội. Con có em dâu là Quách Thị Quạt, sinh năm 1961. Em con nhảy sông xuống, em con nhảy xuống sông Hồng hôm 30 tháng 4 năm 2018. Nguyên nhân chồng đi với giai. Chồng đi với gái. Nhầm, xin lỗi. Khổ là mắt lúc nó nhíu lại. Biết chữ nó cũng khó đọc, nơi đây chữ thật sự cũng khó đọc. Xin lỗi các Phật tử và xin lỗi Phật tử. Nguyên nhân chồng đi với gái hơn chục năm rồi, mới đây ma làm. Cộng mới đây ma làm. Gái, chồng đi với gái hơn chục năm rồi, cộng mới đây ma làm. Gia đình chúng con không tìm thấy xác. Gia đình chúng con có mời thầy làm lễ kiệu vong lên nhưng không được. Trong lúc bối rối này, gia đình chúng con chỉ mong được thầy cứu vớt. Gia đình chúng con xin thầy. Gia đình chúng con kính xin thầy Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội. Con thay mặt gia đình Nguyễn Thị Phượng, A Di Đà Phật. Cái này thì bây giờ theo thầy thì mình chỉ nhất tâm để hồi hướng, để siêu độ cho thần thức của cô ấy sớm được siêu thoát thôi. Chứ bây giờ mà mất như vậy thôi, bây giờ tìm không biết tìm bao giờ cho được, nó khó lắm. Chắc chắn cái trường hợp này mình cũng đã báo công an, đã nhờ công an tìm rồi, bà con họ hàng tìm rồi, nhưng mà không được. Bây giờ thầy thì không thể giúp được cái vấn đề đó, vì thầy không phải là học cái chuyên môn nghề sông, nghề nước, nghề biển đó để đi tìm, mà thầy cũng chẳng phải là một nhà tâm linh theo cái kiểu là thầy đồng, thầy tướng số, hay là cũng chẳng phải là nhà ngoại cảm. Cho nên cái này thì Phật tử này hỏi thầy thì đúng là thầy hỏi là bảo giúp cái kiểu như thế thì thầy bó tay rồi, thì không thể giúp được. Nhưng nếu mà gia đình nhất tâm thế thì ra làm ra cái viết cái bài vị luôn đi. Thầy trả lời câu hỏi này xong, nếu chưa viết bài vị thì ra viết bài vị luôn đi, còn ngày hôm nay nữa. Thầy cũng như các sư toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ nhất tâm hồi hướng cho vong linh em dâu của Phật tử này là gì? Là Quách Thị Quạt, sinh năm 1961, nhảy sông Hồng tự tử ngày 30 tháng 4 năm 2018, là sớm được siêu thoát về cảnh dễ lành. Còn nếu mà thần thức được siêu thoát rồi mà có linh thiêng thì có thể cái tấm thân đó nếu mà còn là vùi dưới cát hay là ở chỗ nào đó thì cho nổi lên để cho mọi người nhìn thấy, để mọi người nhờ các cơ quan chức năng an ninh họ khám nghiệm tử thi ADN, nếu đúng thì chúng ta đem chôn cất được cái xác là tốt nhất. Và không, điều quan trọng là thần thức được sớm được siêu thoát, không bị lặp đi lặp lại cái cảnh khổ lúc nhảy sông tự tử nữa. Trong kinh Phật nói cái cảnh tự tử, những người tự tử không phải tự tử xong là hết đâu các quý vị, mà nó lặp đi lặp lại ở trong cái tàng thức của người đó, cứ mấy tiếng đồng hồ, thậm chí mấy phút, mấy giây sau nó lại lặp lại cái cảnh đó. Nhìn thấy lúc mình xuống sông, mình đang đau khổ xuống sông, nhảy xuống sông trước lúc sắp chết, nó nặng nề như thế nào, thì nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho nên cái vong hồn người đó, trong kinh Đức Phật nói những người tự tử rất là khó siêu thoát. Vì vậy nay chúng ta chỉ cầu nguyện cho họ được siêu thoát, được sinh về đầu thai thoát hóa về cõi lành, cõi người, cõi trời bằng công đức tụng kinh Địa Tạng. Có cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng vận đại thần thông lực gia trì độ cho cái vong linh Quách Thị Quạt sinh năm 61, nhảy sông Hồng tự tử này vào ngày 30 tháng 4 năm 2018 này ở Thường Tín, Hà Nội, sớm được siêu thoát về cõi lành. Thầy chỉ có thể làm được như thế và cầu nguyện được như thế, đại chúng cũng chỉ có thể giúp đỡ được như thế. Còn bảo làm gì hơn để tìm xác cái gì đó thì chắc chắn là không, thầy không thể giúp được. Vì thầy không phải là nhà ngoại cảm, thầy là một nhà tu hành. Một Phật tử nói hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, chúng con có được phép thờ bố mẹ đẻ chung vào bát hương tổ tiên của nhà chồng không ạ? Ý thứ nhất đó, hỏi câu đó. Cái này thì tùy theo gia đình chúng ta bàn bạc nhau thôi. Ví dụ gia đình mà không có con gái, con trai, toàn con gái đi lấy chồng, thì đương nhiên là gì? Đi lấy chồng thì theo chồng. Thì mà lấy chồng thì đương nhiên ông chồng, khi mà mình trình bày cái này ông chồng thì bố mẹ nào chẳng là như nhau. Bố mẹ bên vợ cũng như bố mẹ bên chồng, bố mẹ chồng cũng như bố mẹ vợ, bên nội như bên ngoại. Nhưng mà cái này thì điều quan trọng là bàn nhau ở trong gia đình. Trong gia đình mà hoan hỷ thì chúng ta thờ chung. Nếu mà hoan hỷ, gia đình không hoan hỷ thì chúng ta bốc riêng một cái bên nội, một cái bát hương, bên ngoại một cái bát hương. Thì chúng ta thờ như vậy là thần linh một cái to ở giữa này. Thì bên tay phải mình hướng vào ấy, lễ ấy, là bên nội, còn bên tay trái hướng vào là bên ngoại. Còn bên tay phải tiếp theo một cái nữa là cái nhỏ nhỏ hơn là cái ra tổ cô tổ cậu bên nội, một cái nhỏ nhỏ tiếp theo nữa là tổ cô tổ cậu bên ngoại. Như vậy là phải năm cái gì, năm cái bát hương. Như vậy thì bên nội bên ngoại không thờ chung nhưng mà vẫn trên một bàn được, vì sinh con một bề thì con trai con gái hiếu thảo chúng ta đều phải báo đáp như nhau. Phận làm con trai hay phận làm con rể, phận làm con gái, phận làm con dâu đều phải báo đáp bố mẹ ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên như nhau. Đấy mới là người con hiếu thảo, đấy mới là người đệ tử Phật. Còn chúng ta còn phân biệt, ta chỉ thờ gì, thờ bên nội nhà ta, bên ngoại không thờ thì cũng không được. Trong khi đó thì bên ngoại nếu mà họ có cậu hay có bác là con trai rồi, họ thờ rồi thì chúng ta không thờ thì cũng được, không sao. Chúng ta gọi ngày giỗ ngày Tết chúng ta đi về nhà cậu hoặc nhà bác ở bên vợ để lễ để Tết ấy, thế thì được. Thế còn nếu mà không có con trai mà không có người thờ nữa thì duy nhất có gì, có vợ mình ấy, thì mình cũng phải hoan hỷ, phải thờ kính tổ tiên bố mẹ ở bên đằng ngoại thì cũng giống như thờ kính tổ tiên và bố mẹ ông bà ở bên đằng nội chúng ta vậy. Đó mới là người chồng, thực sự là một người chồng. Đó cũng mới là thực sự là một người gì, người cha mẫu mực ở trong gia đình cho gì, cho vợ và cho con sau này nó nương theo. Và đó cũng là một người con, một người cháu hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Đó thì cái trường hợp này thì thầy hướng dẫn như vậy. Còn thờ chung một cái thì thường thường đó, có khi chồng mình đồng ý nhưng người nhà chồng á họ lại gì ạ, họ lại gièm pha lại không đồng ý, cho nên cứ bốc riêng ra là tốt nhất. Bên nội cái bát hương gia tiên, một cái bát hương tổ cô tổ cậu, bên ngoại một cái bát hương gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu. Đó nếu mà mình tế nhị hơn một chút, tế nhị hơn một chút thì một cái thần linh thờ giữa to hơn, còn hai cái hai bên là cứ cho bằng nhau. Chứ mình cũng đừng nên phân biệt là bên ngoại thì phải nhỏ hơn, bên nội bây giờ cỡ 20 thì bên ngoại cho cỡ 18 thôi. Như thế là mình phân biệt. Cứ chỉ cái gì tế nhị hơn chỉ có cái thần linh là to hơn thôi. To hơn để giữa, còn hai cái hai bên. Thế thì là tốt nhất. Ý thứ hai hỏi rằng có một chị Phật tử nhờ con bạch thầy qua bài giảng pháp của thầy, biết được khi người chết mặc áo lục thù cho vào chôn theo là có lỗi với Phật và Bồ Tát. Vậy thầy bố thí cho con biết có cách nào để sám hối không ạ? Nếu mà việc mà làm rồi á thì bây giờ thì thôi cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật sám hối với Phật Bồ Tát, mình kể ra ngày đó, tháng đó, năm đó các cụ nhà con mất. Nếu mà không nhớ ngày tháng năm nữa cứ cho là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu năm trước các cụ hay là cái người thân nhà con mất, nhưng do chưa được học, chưa được biết, chưa học chưa biết á thì gọi là có lỗi thôi chứ không có tội. Chứ không phải là có tội. Lỗi với tội với lỗi nó khác nhau nhé. Lỗi tức là gì ạ? Do không biết mà làm gọi là có lỗi. Biết mà vẫn làm thì gọi là gì ạ? Có tội. Mà lỗi thì nhẹ hơn, tội thì sẽ gì ạ? Nặng hơn. Đó. Cho nên á, mình biết lỗi rồi thì mình ăn năn sám hối thì Phật Bồ Tát cũng đâu có gì có chấp đâu. Ví dụ ngày xưa mà mình biết rồi, có người khuyên, có người bảo rồi mà mình vẫn cứ ngang tàng, cứ bảo là ô rồi sợ cái gì. Tôi nghe cái người kia bảo làm như thế là xuống dưới kia là nghiêu đầu ngục tốt diêm vương, nhìn thấy là sợ bỏ chạy hết, vân vân chẳng hạn. Cho nên người khác khuyên can mà mình vẫn cứ làm thì đó gọi là có tội. Còn nay mới được nghe pháp mới hiểu, biết được cái đó là sai, đó tức là có lỗi. Có lỗi chỉ cần tụng phát nguyện, tụng lấy mấy bộ kinh Địa Tạng này mà hồi hướng, 7 bộ hoặc 9 bộ hoặc 21 bộ đi, tức là 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 9 ngày vân vân, thường là 7 hoặc 21 gì đó, hoặc 49 hoặc 100 ngày đi, hồi hướng nhất tâm như vậy thì cái lỗi này sẽ hết thôi, không phải hoang mang cái gì cả. Một ý nữa, cũng qua bài giảng pháp của thầy, có một chị bạch hỏi vì không biết nên cũng đã mua áo lục thù đó chuẩn bị cho mẹ sau này khi lâm chung, nay biết được là có lỗi, vậy chiếc áo đó sẽ làm như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Chiếc áo đó thì chúng ta thì có thể là lấy một cái chậu nhôm cho một cái nồi cũng được, chúng ta tụng Bát Nhã, ra ngoài sân chúng ta tụng, nếu thuộc Đại Bi Thập Chú thì tụng cho ba biến Đại Bi, biết Thập Chú, xong Bát Nhã, xong niệm Phật, xong chúng ta khấn, chúng ta hóa thôi. Nếu mà không làm dám làm điều đó thì tốt nhất thì lúc nào có mang đến chùa đây, để chỗ phòng thông tin hay là các sư ở trên phòng khách đấy, thì và xin các sư hóa đi cho. Và những lúc các sư mà pháp hội hay khóa lễ đó vân vân đó, các sư ra hóa sớ thì các sư hóa luôn cho cũng được, không sao đó. Nếu chúng ta ở xa không lên được thì cứ nhất tâm tụng một biến hoặc là ba biến Đại Bi Thập Chú, Bát Nhã, xong rồi niệm Phật, xong rồi chúng ta thì niệm xong chúng ta khấn nguyện cái việc đó. Việc đó chúng ta cứ nói như khấn nôm thôi. Ví dụ ngày xưa con không biết thì con đi chùa hay con đi đâu, con mua cái bộ áo lục thù hồi hội này định để sau này để mẹ con 100 tuổi về già về với tổ tiên hay là về với Phật chúng con mặc. Nhưng mà nay được nghe pháp rồi, được biết làm như thế là sai với pháp, sai với chính pháp của Phật, thì nay chúng con thì xin sám hối. Và nay đem bán lại thì người khác dùng thì cũng phải tội cho người khác, cho nên chúng con xin hóa. Thì kính nguyện chư Phật mười phương, chư Bồ Tát là hoan hỷ chứng cho cái gì, cái việc đó của chúng con. Và thì như là hóa thôi, đem bật lửa ra hóa. Khi hóa thì mình niệm Phật hay niệm Bát Nhã Tâm Kinh tiếp theo cũng được, tùy theo, xong là xong. Nếu làm ở nhà ở xa chùa không đến chùa được thì như, làm luôn như thế, còn không thì mang ra chùa hoặc nhờ các sư làm cho là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi. Thầy hoan hỷ cho con chia sẻ một sự việc của bản thân con. Trong suốt 20 năm nay, con có một vong theo con. Cứ mỗi lần con đi chùa hay về quê dỗ bố mẹ con, cái vong lại nhập vào người con, nói là tôi là tổ cô. Có lúc lại nói và giả danh là ông tổ, có lúc lại nói ông nọ bà kia. Vậy con mong thầy hoan hỷ giảng cho con và cách cho con phải làm thế nào để cái vong đó ra khỏi người con. Và con xin cảm ơn thầy. Con thiết tha mong thầy hoan hỷ dạy bảo cho con. Con rất mong được sự giúp đỡ của thầy. Kính chúc thầy mạnh khỏe luôn vì chúng sinh. A Di Đà Phật. Nguyễn Thị Thu, số nhà 46. Ở tận Thanh Hóa này, Phật tử này tận Thanh Hóa này. Đâu rồi trường hợp này lên, trường hợp nào đứng lên ra đây xem nào. Vong ở đâu? Ở đâu? Họ không đến à? Đâu? Về rồi á? Thế về rồi mới hỏi cái gì? Về rồi thì làm sao làm được gì? Cái trường hợp này nếu có ở đây thì lên đây xem vong nó ở đâu. Thôi nếu mà về rồi thì thôi, qua câu hỏi này thì trả lời là về thôi. Nếu ở đây thì xử lý được ngay mà giải quyết được luôn. Nhưng mà về mất rồi nó cũng là cái duyên. Thôi thì bây giờ trả lời theo cách mà Phật tử này, cái vị này đã về rồi vậy. Cái này á, có gì đâu, cũng do cái đời trước, trong theo kinh nhân quả Đức Phật, do đời trước là gì? Cũng là người tu hành, hoặc xuất gia hoặc tại gia tu hành, nhưng mà mong cầu thần thông. Vì cái tâm mong cầu thần thông cho nên đời này kiếp này mới bị gì ạ? mới bị ma trêu quỷ nhập như vậy. Hoặc rằng vì gì? Có thể là mình do cái nghiệp sát hại quá nặng ở đời trước, cho nên nay bị gì? Nay bị họ giả danh như vậy để gì? Là người thân để báo oán, để họ gì? Họ đòi ăn. Cho nên cái trường hợp này nếu mà ở đây thì xử lý có thể được ngay, nhưng mà bây giờ nó về mất rồi thì phải, nó phải khó hơn một chút, phải nhất tâm. Đó là vị này về nên nhất tâm phát nguyện tụng 100 ngày kinh Địa Tạng này để hồi hướng cho cái oan gia trái chủ và các vong ấy. Và trường hợp này Phật tử này nên nghe lại bài giảng này, nhất là cái đoạn này thầy hướng dẫn cho này. Và ai có cái tương tự như vậy thì khi mà các vị á, người mà bị như thế này nên học một câu thần chú nữa, câu thần chú ngắn ngắn thôi. Câu thần chú ngắn ngắn thôi, ví dụ như là câu thần chú Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thế thôi. Nên học lại câu thần chú này. Câu thần chú Văn Thù Thân Chân Ngôn này nó có cái công năng là gì? Khi mà chúng ta trì tụng đến cái mức mà thuần thục, đến có lúc là phát quang, có lúc mà sinh trưởng công đức á, thì tất cả các ma chướng, các yêu ma đều không thể xâm nhập được vào thân thể mình. Nếu như mình nhất tâm mình đọc tụng thì dấu cho thiên ma 3 tuần cũng không làm gì được. Chứ đừng nói là mấy cái vong linh bé bé thì cũng thiên ma 3 tuần chẳng làm gì được. Huống chi là những vong linh quỷ thần nhỏ nhỏ ở trong gì? Ở trong nhân gian này. Lúc đọc thần chú này thì cái điều quan trọng, các vị nhớ này, cái chú Văn Thổ Thân Chân Ngôn ở trong cái quyển nghi thức tụng chú Đại Bi á, của chùa Khai Nguyên chúng ta ấn tống á, có cái câu thần chú đó: Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam An Lam An Lam, Văn Thổ Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Văn Thổ Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó. Đọc thuộc câu thần chú đó, hoặc đọc thuộc hai câu thần chú, một là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, đọc lại cho 7 biến hoặc 21 biến trước. Khi mà chúng ta nghe người nó gai gai khó chịu, cái trường hợp mà vong nhập á, nó có mấy cái yếu tố thường là xảy ra. Một là tự nhiên là gì? Nghe sầm tối mặt mày. Đấy, nghe người mà yếu mà mặt mày sầm tối một cái thì cái lúc đó là cái lúc liền vong nó vào. Cái trường hợp thứ hai, có thể khi có trường hợp chúng ta đang tụng kinh đó mà nó vẫn vào được, đang niệm Phật nó vẫn vào được, đó là hai. Là nghe cái mày, hai mí mắt của chúng ta gì sụt xuống, tức là nó nặng, hai mí mắt nó sụt xuống như thế này, lúc đó cũng là lúc mà gì vong nó chuẩn bị vào. Cái trường hợp thứ ba thường hay gặp nhiều nhất, đó là khi đang nghe nặng hai mỏi hai bên vai này, đang ngồi tụng kinh niệm Phật hoặc đang làm gì hay đang đi đâu mà nghe hai bên vai nó mỏi, hai bên vai nó mỏi nhừ xuống, nó nặng chiếu xuống và nghe nó lạnh lạnh ở chỗ gáy này. Trường hợp này là nó hay vào nhiều nhất. Hay vào nhiều nhất là khi nghe nặng hai bên vai mà cái gáy nó lạnh lạnh và cái lông tóc của chúng ta nó cứ dựng dựng lên, nó có một cảm giác nó gai gai. Các vị có cái cảm giác gai gai rét bao giờ chưa? Thì cái tóc, lông tóc của mình ấy, nó cứ dựng dựng đứng lên ngoài, dựng ngược lông tóc. Trường hợp như thế chuẩn bị nó vào. Và một cái trường hợp nữa đó là khi mà chúng ta tự nhiên là trong tim cảm thấy đập gì, đập mạnh. Vì sao tim đập mạnh? Vì chúng ta cảm giác, cảm nhận thấy thì cái thế giới tâm linh ở bên kia nó đến gần chúng ta, và chúng ta không làm, không khống chế được nó, và tự nhiên nó đến gần một cái thì tự nhiên chúng ta cảm giác cái tim đập mạnh và cứ nghe hồi hộp và sợ sệt, thì cứ hồi hộp như vậy, thở dốc một cái thì như vậy là nó vào rồi. Đấy, lúc đấy nó vào. Đó. Đấy, thầy đưa mấy cái trường hợp như vậy. Một cái điều nữa là nghe đau đầu. Trường hợp nữa là đau đầu, đau ở trên đỉnh đầu của huyệt bách hội này. Nghe đau đầu rất khó chịu thì được một chút thì cũng là nơi nó vào, vân vân. Có thể nó vào bằng nhiều cách, nhưng mà thường là đấy là mấy cách mà thầy đã trải nghiệm qua nhiều những các Phật tử họ đến họ kể, cũng như trong suốt bao nhiêu thời gian mình tu tập là giúp đỡ cho các Phật tử hay là những người mà bị bệnh hay bị ma nhập, vong nhập như vậy, thì họ kể thường thường đúc kết lại mấy cái thứ đó. À, thì chúng ta khi đó là phải gì? Phải nhất tâm. Nếu chúng ta đang ở nhà thì ở đâu đó hay đang đi làm việc, kể cả đang làm ở ngoài đồng có người bị vong nhập các quý vị ạ, thì trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ nghe khó chịu gai gai như vậy, chúng ta không biết là nó bị cháy nắng trời trời hay là bị vong nó muốn nhập, không cần biết. Lúc đó chúng ta chỉ cần gì? Nhất tâm chúng ta niệm Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, làm khoảng độ 7 lần, 21 lần như vậy, hoặc chúng ta niệm 3 hơi An Lam như vậy, A-lam. Hít vào. A-lam. Khi chúng ta niệm Án Lam, có câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn Án Lam như vậy, chúng ta nên quán tất cả gì, cái cảnh giới ở xung quanh chúng ta, không gian ở xung quanh chúng ta gì, được quang minh của chư Phật Bồ Tát phóng tới mà gì, làm cho sạch sẽ quang minh. Ví dụ tôi ở trong phòng này thì cả cái phòng này chúng ta quán tưởng là gì, nó sáng trưng rực rỡ, không có gì, không để cho một thế lực đen tối nào có thể vào được trong cái khoảng không gian chúng ta gì đang ở này. Mặc dù là hội trường này, hoặc ở nhà chúng ta, hoặc ở ngoài đồng, hoặc là kể cả đang ngồi trên ô tô, xe buýt vân vân, chúng ta cũng nên quán tưởng như thế. Và sau khi tụng ba cái hơi đó xong, ba hơi thần chú tịnh pháp giới đó xong, chúng ta phải nhất tâm tụng gì, văn thủ thân chân ngôn. Khi văn thủ thân chân ngôn án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm đó, chúng ta gì, nếu chúng ta hơi hơi khép mắt lại, hoặc là nếu đang đi xe thì phải mở mắt nhá, đang đi xe khép mắt lại mà nhắm mắt lại mà tụng thì thôi thì chết. Đáng lẽ thì chưa chết nhưng mà là phải chết, vì thì lao vào cột mốc, hoặc là lao vào lề đường, lao vào nhà dân, hoặc lao vào ô tô thì rất nguy hiểm. Cho nên nếu đang lái xe máy đi trên đường, vẫn có thể thấy người ngay ngay khó chịu, nó xúi mình là vào lâm vào chỗ này, đâm vào chỗ nọ, đâm vào chỗ kia, có trường hợp như thế, thì mình gì, nhất tâm mở to mắt ra thì mình tụng án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm. Chúng ta có thể đọc ra tiếng nhỏ nhỏ mấy cái môi, hoặc là gì, đọc ở trong tâm. Nhưng điều quan trọng khi đó chúng ta thì nếu đang ngồi xe máy, chúng ta phải quán tưởng là gì, có một cái vòng sáng. Khi chúng ta tụng như vậy, một cái vòng sáng từ ở trong gì, thân thể chúng ta, nó tỏa ra, nó tỏa sáng, tỏa rực ra. Các vị xem phim Tây Du Ký mà nhớ cái đoạn mà Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng cho sư phụ đi vào trong mà Bạch Cốt Tinh không thể vào được không? Xem không? Đó, về đấy, 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 dùng cái đó. Các vị về xem cái tập phim của Bạch Cốt Tinh đó. Tôn Ngộ Không khi mà đi xin cơm á, muốn bảo vệ sư phụ, cho nên thì bảo sư phụ đứng ở đó. Tôn Ngộ Không thì dùng cái gậy như ý của mình á, vẽ một vòng tròn một cái và gì, và bay đi xin cơm. Bạch Cốt Tinh bắt đầu muốn vào hại sư phụ, cho nên là cứ vào một cái thì bị cái gì ạ, cái vòng đó, cái ánh sáng của cái vòng vẽ của Tôn Ngộ Không đó, nó đẩy ra. Cái vòng đó là gì? Đó chính là thiền định, đó chính là công đức, đó chính là giới phẩm. Do gì? Do giới định tuệ mà sinh ra cái gì, cái quang minh, cái ánh sáng công đức đó, khiến ma không thể vào, không thể vào được. Nay chúng ta nhất tâm tụng niệm, chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta, thân chúng ta thì không làm ác, miệng chúng ta không nói việc ác, ý chúng ta cũng không nghĩ tới việc ác. Cho nên đó là gì? Đó là thiền định, đó là giữ giới, đó là gì? Tâm chúng ta đang nhất tâm để niệm chú, đó là định. Vậy giới định tuệ đã có đầy đủ ở trong gì? Trong khi đó chúng ta đang nhất tâm trì chú rồi. Vì vậy mà nhân giới định tuệ đó mà phát ra một cái loại công đức, một loại quang minh từ ở trong gì? Trong A Lại Giả Thức của chúng ta. Ở trong kho tàng A Lại Giả Thức của chúng ta, chủng từ Bồ Đề Thiện, từ vô tỷ kiếp chúng ta gieo trồng, nay nó phát tác. Nay nó sinh ra và tỏa ra những cái hào quang sáng, cứ như vậy nó cứ ra từng đợt từng đợt. Các vị về có thể nhớ xem là cái bộ phim Bạch, phim Tây Du Ký, cái tập Bạch Cốt Tinh đó, xem cái ánh sáng đó nó tỏa ra. Thì chúng ta nên quán tưởng nó. Phật tử này hỏi câu hỏi này này, nên xem lại cái đoạn đó và nên quán tỏa. Khi chúng ta niệm như vậy, cứ nhất tâm niệm như vậy, nó tỏa ra thì khiến cho tất cả các gì, yêu ma quỷ mị không thể xâm nhập được vào thân mình nữa. Nếu như Phật tử nào mà cũng hay thỉnh thoảng hay bị như vậy thì cũng nên làm như vậy, một thời gian sau là khỏi thôi. Và một cái điều nữa là nên gì, nên tập thể dục. Cái trường hợp này nên tập thể dục, nên tập thể dục cái dịch cân kinh nhé, để cho nó cái khí âm dương gì nó quân bình. Dịch cân kinh ở đây có Phật tử nào biết không? Cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma dạy rất là đơn giản thôi. Tập thế này này, cứ vẩy tay này, đây thì làm luôn cho xem, vẩy tay. Đứng hai chân bằng vai này, hai chân bằng vai, dang hai chân bằng vai này. Hai chân bằng vai, hoặc là có một cái thế đứng thì hai chân thì khép khép vào như thế này, vừa đứng cái hình chữ V, hai cái mũi đầu chân, hai đầu chân mũi chân ra lên như thế này. Và bắt đầu là cứ thế là vẩy thôi, vẩy sang tay đằng sau này thôi. Khi vẩy sang thì chân 4, 10 đầu ngón chân là gì, kiếng lên trên hư không này, kiếng lên trên cao này. Cứ vẩy là kiếng lên, vẩy một lần là kiếng lên đó. Như vậy, thầy đang mặc cái áo cho nên chúng ta khó nhìn, Nhưng mà một cái đấy là một cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma. À, khi vẩy lên như thế á, thì cái chân cho 10 đầu ngón chân chúng ta nhấc cao lên, cái hậu môn chúng ta thì chúng ta thoát cái hậu môn vào. Đó là cái bài tập để dưỡng khí sinh thần, và dưỡng khí sinh thần khiến cho cái cơ thể của chúng ta, cái âm dương nó hài hòa, nó không cái đẩy cái khí âm đi, nuôi tăng trưởng cái khí dương lên, thì cũng là một cái biện pháp khiến cho các vong nó không thể nhập được vào. Đó, nó không thể nhập được vào nữa. Đấy là một cái phương pháp gọi là trợ duyên thêm. Đó, trợ duyên thêm cho cái chỉ chú của chúng ta vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Ngày nên 3 thời thể dục như vậy, khoảng 15 đến 30 phút như vậy, thì thân thể cho rất là khỏe mạnh. Hoặc là cũng học thêm lễ Phật y học nữa. Đó, học thêm cách lễ Phật y học nữa. Cách lễ Phật y học xem, có thể xuống phòng thông tin tỉnh là cái đĩa đó, hoặc là về xem ở trang web của nhà chùa có cách lễ Phật y học của tỉnh Tông Hồ Việt Nam nữa. Vừa nói đến ma, nó đến nó phá, nó làm cho chúng ta không nghe pháp được đấy. Mưa to quá không nghe được đúng không? Chúng ta niệm Phật 3 đến 5 phút để cho ông ấy đi đã. Niệm Phật 3 đến 5 phút cho ông ấy đi đã, thì chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ như thế này nói nó ầm ầm không nghe được cái gì cả. Chúng ta lại tiếp tục các câu hỏi. Mưa chút nữa thôi. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy chủ trì chùa Khai Nguyên. Con là Phạm Thị Thơm, Diệu Âm Tịnh Thơm, trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Con kính bạch sư phụ, con mới biết đến chùa của quý thầy được 7-8 tháng, cũng là lúc bố con lâm trọng bệnh, cầu chết không được, cầu sống không xong, chân tay co cứng không trở mình được. Sau khi được đoàn bếp nấu cỗ của thầy đến đọc 7 bộ kinh địa tạng, bố con đã dậy và đi lại được thật kỳ diệu. Được hộ niệm và trợ niệm đến ngày 27 tháng 12 năm 2018 âm lịch, 27 tháng 12 năm 2017 âm lịch chứ nhỉ, bây giờ mới là tháng nào không 17 chứ, đây nói 2018 viết nhầm. 27 tháng 12 năm 2017 âm lịch, bố con đã ra đi trong sự thanh thản. Và không đau đớn trong chính niệm, niệm Phật, giơ tay chào mọi người và ra đi sau 24 tiếng, được đoàn Phật tử của thầy nhập quan di quan hạ huyệt, cúng 3 ngày 49 đến 100 ngày cắm hoa sắp quả, rất chu toàn cho gia đình con, thật kỳ diệu. Và để linh cảm ứng công việc của chồng con trai của con đã thành công rực rỡ. Trong 49 ngày sau bố con mất, hoa ưu đàm đã nở khắp nhà con. Con đã chụp lại, đấy không phải hoa ưu đàm đâu, khổ lắm, hoa ưu đàm đâu cái chỗ đấy. Từ trước đến nay ở Việt Nam chúng ta cứ sồn sồn lên bảo gì, thấy cái gì nó mọc ra, cái rêu rêu nó mọc ra từ gốc cây hay từ là trong tường nhà hay từ đá, đấy là một cái loại nấm mốc, một cái loại vi khuẩn nấm mốc nó mọc ra. Hoa ưu đàm đấy ở đâu, ở chỗ đấy đi, cứ tuyên truyền với nhau đấy là hoa ưu đàm, đấy là gì, là mê tín dị đoan. Kể cả về quý hòa thượng, cái thượng tọa ni trưởng ni sư nào, quý thầy nào mà đi truyền tai nhau là hoa ưu đàm nó mọc ra ở gì ạ, ở cái bàn này, ở hòn đá này, hay ở gì, ở gốc cây này, vân vân đó, hay là mọc ra ở, thậm chí có nơi mọc ra ở quả chuông. Cái thời tiết mấy năm nay nó, cái thời tiết nó sinh ra gì, cái thời tiết chúng ta có lẽ nó ẩm thấp, hoặc nó sinh ra một cái loại vi khuẩn, một cái loại nấm, nó có thể ra là mọc ra ở trên cả chân đá, cả trên sắt, cả trên chuông đồng, hay là cả trên gỗ, hay cả trên gì gốc cây vân vân đó, hay thậm chí là mọc ra ở cái cả tường đó, giống giống nhau đấy. Tăng ni Phật tử bây giờ chúng ta cả Bắc Trung Nam mấy năm vừa qua, 2-3 năm vừa qua cứ ầm ầm lên là đấy là hoa ưu đàm nở. Không phải, hoa ưu đàm ở đây á là không phải là mọc ra một cái loại nấm là vi khuẩn về đâu quý vị. Hoa ưu đàm là ở trong kinh, theo trong kinh Đức Phật nói á, là một cái loại hoa rất quý và rất hiếm. Cái cây hoa ưu đàm của bên Ấn Độ bây giờ họ nói á, bây giờ họ nói là cái cây đấy là cây hoa ưu đàm á, cũng không phải như trong kinh Phật nói đâu. Trong kinh Phật nói cái hoa ưu đàm đó nó ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm mới có một lần nở. Tức là cái loại cây này á, nó phải có các bậc thánh nhân xuất hiện ở thế gian thì hoa mới nở. Ở Việt Nam chúng ta mấy năm vừa qua hoa nở nhiều thế mà bậc thánh nhân ở đâu? Chả thấy bậc thánh nhân ở đâu cả. Nhưng hoa nở thì thường là bậc thánh nhân xuất hiện, hoặc là Phật hoặc Bồ Tát thì hiện tấm thân để cứu độ chúng sinh, hoặc là các bậc thánh nhân vĩ đại ở thế gian này xuất hiện để cứu độ chúng sinh, hoặc là sắp xếp lại các công việc của đất nước hay là nhà của thế giới. Đó là như các vị gì, như là trong kinh Phật gọi là các vị gọi là gọi là gì đang ở lại quên, gọi là các vị đó gọi là gì, tên là gì nhỉ, tự nhiên lại quên đi, vua gì dưới tứ thiên vương ta thật như đấy, già già rồi đấy nó quên, cần nhớ thì nó lại chả nhớ, mai kia không biết là sau này thế nào. Vua chuyển luân thánh vương đó, gọi là bậc chuyển luân thánh vương ở nhân gian xuất hiện để lo cái công việc của thế gian, lập lại cái trật tự của thế gian á, thì cái trường hợp đó mới có thể xuất hiện. Nhưng thường là chỉ chư Phật Bồ Tát muốn xuất hiện là cái đó là chư Phật Bồ Tát phải gì ạ, phải xuất hiện ở thế gian thì mới có cái chuyện là gì, hoa ưu đàm là nở. Mà nở ở đây là gì, nói đi xuống lúc khác, tí nữa lên, tí nữa lên. Đó thì cái trường hợp đó hoa ưu đàm mà nở thì phải là thường chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, hoặc các bậc thánh nhân đặc biệt xuất hiện ở thế gian mới có hoa ưu đàm nở. Giống như các chúng ta thấy cái cây hoa sung, cái cây sung chúng ta có thấy hoa sung nở chưa, có ai thấy không? Hoa sung thì chỉ nó ra là ra quả gì ạ, ra quả luôn. Nhưng truyền thuyết của người xưa nói gì, có những người thấy hoa sung nở, các quý vị có hoa sung. Mà cái câu chuyện này ngày xưa tôi còn bé được nghe các cụ kể đi kể lại, là ở trong ấy, trong cái xã Ban Trên, cái xã ở quê ngoại nhà tôi, cái xã Long Sơn á, xã Long Sơn, đúng rồi, xã Long Sơn, mà ở sâu ở trong chân núi Tứ Đền á, thì có một cái trường hợp ngày xưa là họ đi rừng. Ngày xưa tôi còn nghe các cụ cái kể lại, có đi rừng, người đi làm đi củi đi rừng. Nhà cái vị này hai vợ chồng rất là nghèo, nhưng mà cái tâm rất là tốt, sống thì có thể là mình không có ăn đó, nhưng mà gì, cho con nhà hàng xóm ăn đó. Mình có thể thiếu ăn, bớt ăn đi, mà con nhà hàng xóm ngày xưa ở trong quê, ngày xưa nói nghèo, cái thời đó là cũng mấy chục năm rồi, là phải đến là gần 100 năm nay rồi, cái thời mà còn đang chống Pháp ấy đó, nó còn đang nghèo đói như vậy. Hai vợ chồng nghèo chỉ đi kiếm củi thôi, nhưng mà nhà nghèo như vậy, nhưng mà cái tâm địa rất là tốt với hàng xóm, với láng giềng, có thể nhìn ăn để cho con nhà hàng xóm ăn đó. Ông tốt như vợ chồng tốt như vậy, một hôm đi vào rừng kiếm củi, thế bắt đầu là nhìn những cái cây hoa, cái cây sung thì trái rất là nhiều, thì mà trên cây á, thì có một cái hoa nó kiểu các cụ kể là cái hoa nó to như cái hoa loa kèn á, to như hoa loa kèn, chúng ta thấy hoa loa kèn chưa, đấy nó to như thế, đâu đây có đâu, nó hình như cái bông, giống như cái bông này đi, cái bông hoa to to này đi. Đó. Một cái bông hoa vàng, cái bông hoa màu vàng ở trên hoa, cây hoa sung á, cây sung nó có một bông hoa như vậy, và vợ chồng tưởng là cái hoa dại, cây dại nó leo lên, nhưng mà nhìn khắp không có một cái cây dây rừng nào leo lên cả. Thế vợ chồng mới nhớ lên cái câu chuyện của ngày xưa còn bé, cái nghe các cụ kể là đi đâu vào trong rừng mà thấy cái hoa sung nó nở á, thì chiếu thẳng cái chỗ đó mà đào xuống á, thì có của. Thế nghe nói như vậy thì hai vợ chồng mới bắt đầu là chiếu thẳng cái cây hoa sung nó đang chúi xuống đất, thế là thẳng cho nó đào, đào xuống một tí thì đào được một cái cục vàng thật là to, và mấy kg cơ. Đào được cái cục vàng mấy kg ở dưới cái gì, gần dưới gốc sung. Đó, và mang về đem bán thì đương nhiên là làm giàu cho gia đình và cả họ hàng cũng được nhờ nữa. Các vị biết ngày đó mà mấy kg vàng ngày đó là rất là quý. Mấy kg, cái cân kilo của chúng ta thì không phải là cái cân bình thường đâu. Đó. Cho nên là cái trường hợp hoa sung nó là một cái loại gì ạ? Chúng ta không nhìn thấy, nhưng trong truyền thuyết dân gian chúng ta bảo cũng có người nhìn thấy. Mà ngày xưa tôi còn bé nghe các cụ kể là ở trong cái xã bên trên xã quê ngoại nhà tôi có câu chuyện đó xảy ra. Còn thật hư thế nào thì mình thì không biết, chỉ nghe kể lại về chuyện nó từ cái thời Trung Pháp cơ. À, từ năm ba mấy bốn mấy gì đấy cơ. Đấy, mình không, tôi không được chứng kiến cho nên không khẳng định đó 100%, nhưng mà do các cụ kể lại đó. Còn cái chuyện hoa yêu đàm ở trong kinh Phật nói là một cái đại phúc đức nhân duyên xuất hiện đó, đó là Phật Bồ Tát xuất hiện ở trên đời cứu độ chúng sinh thì hoa yêu đàm mới nở, mà nó nở từ ở gì, trên cây đó, ở trên cây, một loại cây mà hoa nó rất to. Trong kinh, trong Luận Đại Trí Độ giải thích ở trong kinh Bát Nhã Bồ Tát Long Thọ nói gì, cái hoa yêu đàm nó to như gì ạ, cái đường kính mình tính nôm na nó phải 20-30 phân, hoa nó to như thế. Đó. Mà khi cái hoa nở thì hương thơm ngào ngạt, mà đặc biệt là tất cả các loài ong bướm ruồi muỗi là không có loài nào có thể bay đến đậu được trên cái hoa đó. À, cái đặc trưng của hoa yêu đàm là như thế. Còn bây giờ nó chúng ta thấy li ti ở ra thì cứ nêu nhỏ hoa yêu đàm đấy không phải. Thế nên ở đây thầy phải nói như vậy. Thôi các vị mưa đến thế là được rồi, đi nơi khác đi. Ở đây thầy đang giảng, đi nơi khác chơi. Đây, đến đây. Và đây vị này nói là hoa yêu đàm nở rực rỡ mà. Đấy, cho nên con đã chụp lại, thế cho nên thầy phải nói thôi đừng có cho cái việc đó là hoa yêu đàm, người ta cười cho. Người ta vào đệ tử Phật mà còn mê tín dị đoan. Tiếp theo này, hôm nay con viết lên đây tri ân công đức quý thầy cùng chư tôn đức mạnh khỏe an lạc, cứu khổ cứu nạn nhiều chúng sinh. Kính chúc tất cả các quý thầy Phật tử mạnh khỏe hạnh phúc, tinh tấn tu học, một đời thành tựu, được vãng sinh về Tây Phương để đền đáp công ơn dạy bảo quý thầy. Con và gia đình thành kính tri ân. Kính thư Hạ Long ngày 22 tháng 5 năm 2018. Con kính bạch thầy, cho con hỏi, hoa yêu đàm ở khắp cánh cửa nhà con có làm sao không ạ? Cái này là một cái loại nấm mốc thôi. Loại nấm mốc nó rêu đây không có gì, không ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đấy, các Phật tử chúng ta cũng biết thêm. Tôi cứ nhất tâm tụng kinh địa tạng như Phật tử nói đấy. Có ông bố đó nằm liệt giường liệt chiếu, chân tay co quắp, tụng kinh địa tạng một tuần sau thì liền là chân tay bình thường, không đau, không đớn lắm nữa như trước đây nữa. Sau một thời gian sau thì sức khỏe yếu thì nhất tâm trợ niệm thì vui vẻ ra đi nhẹ nhàng như vậy. Đây cũng là cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Ai có từng trải qua thì mới biết được. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy chủ trì, tên con là Nguyễn Thị Liệu, Phật tử Hà Nội. Hôm nay con có một câu hỏi sau đây. Con xin thầy hãy bố thí cho con cùng các Phật tử trong đạo tràng này. Nếu như đúng thì con thực hành tiếp, nếu không đúng thì con xin bỏ. Kính bạch thầy, hàng ngày con lên khóa lễ, con có mời vị thần linh cùng các hương linh, vong linh, chân linh liên hữu tại nơi nhà mình ở. Con có mời hương linh của hai dòng họ nội ngoại và mời các chư vị oan gia trái chủ cùng về dự khóa lễ. Cùng về dự khóa lễ, con lại xong khóa lễ, con lại mời các vị đó ở cảnh giới nào lại về cảnh giới ấy. Con làm như thế có được không? Được, cái đấy được, làm như thế được, không ảnh hưởng gì. Cái đó cũng có thể được, tốt thôi, không sao. Mình cứ mời, còn ai đủ duyên thì họ về, ai không đủ duyên thì họ gì, họ không về thì tùy họ. Họ về không hoan hỉ thì họ ra đi, không sao, cũng giống như người trần chúng ta thôi. Giống như người trần chúng ta thôi, chúng ta mời mà họ, ai đi thì đi, không đi thì thôi. Ai đến tu thì đến, không đến thì tùy duyên, không có sao đâu. chúng ta cũng có lời mời các cụ ngày xưa nói là gì, lời chào cao hơn mâm cỗ mà, chúng ta cứ mời cứ chào, còn họ tu được thì tu, không tu được cứ tùy duyên. Ý nữa, kính bạch thầy chủ trì, con có được một nhà sư nói là nếu khóa lễ có mời hương linh và có mời các vị oan gia trái chủ như thế là không đúng. Xong khóa lễ có mời các vị đó cũng không đi và cứ ở tại gia đình nhà mình, gây ra nhiều sự phiền hà, làm cho mọi người trong gia đình hay ốm đau, cuộc sống không an lạc, như vậy có đúng không? Con xin thầy hoan hỷ giải thích. Con và Phật tử trong đạo tràng được biết khỏi lo sợ, chứ lo viết sai nhé, khỏi no sợ. No đây là no đủ, là đói no, còn lo là chứ lo lắng, khỏi lo sợ và phiền lão. Chứ lão viết sai, sai chữ NLL đấy, phiền não, não là N ngắn đấy. Lão đây là lão tử, lão đây chỉ là già. Khỏi lo sợ và phiền não, con xin cảm ơn thầy, tri ân công đức thầy. Cái tri ân á, viết T, viết CH này là sai, chứ tri ân kia là viết gì, TR hay sai chính tả, giống tôi ngày xưa thế, hay sai chính tả thế này. Đấy, cho nên bây giờ thì viết sai thì về nên lấy lại cái viết cho nó đúng, sao lại chính tả. Chắc lớn tuổi rồi cho nên cũng khó. Ở đây thì Phật tử này, một ý nữa hỏi rằng á, có một thầy bảo rằng á, cái tụng kinh không được mời các vong về. Mời các vong về như vậy là khi mà họ về xong họ ở lì lại nhà mình, mời đi họ không đi. Thế như vậy họ làm cho gia đình rối ren, ốm đau, bệnh tật vân vân, gặp nhiều tai ương hàn ách vân vân, như vậy không đúng. Sư thầy nào mà nói như thế là không đúng với cái tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật. Giống như các vị biết là gì? Cũng giống như chúng ta đi làm gì, đi làm từ thiện thôi. Chúng ta đi làm từ thiện, chúng ta đến làm từ thiện, chúng ta cho họ thì chúng ta có mời họ về nhà mình, họ mới về. Mà mời họ đến thì cho ăn xong thì chúng ta bảo phải ăn xong đó, để mời các bác thì đi gia đình nhà tôi có việc phải bận đi làm, thì họ ra đi chứ ai họ ngồi lì lại nhà mình đâu. Làm gì có chuyện như thế. Nếu mà ngồi lì họ muốn thì chiếm nhà mình thì còn có gì, còn có công an cơ mà, khu phố cơ mà. Đó, thì ở bên tâm linh nó có hộ pháp, có thiện thần cơ mà, có thiên long bát bộ cơ mà. Đó, làm gì có chuyện mà muốn ở lì lại được, muốn cướp nhà chúng ta được đâu. Không có cái chuyện đấy các quý vị. Sư mà giảng cho Phật tử như thế là thiếu sự hiểu biết, thiếu nghiên cứu và thiếu sự hiểu biết, cho nên nói như vậy làm hoang mang cho các Phật tử. Cho chúng ta cứ yên tâm, chúng ta cứ thỉnh, cứ mời họ đến để nghe kinh, đến để cùng tu tập. Họ có duyên họ đến thì là tốt nhất, không đến thì cũng không sao. Lời chào cao hơn mâm cỗ. Tụng kinh xong chúng ta vẫn hồi hướng cho họ đầy đủ, họ tiếp nhận thì quý hóa, mà không tiếp nhận thì cũng không sao. Giống như các Phật tử đến đây về, đến đây tu xong hết ngày hôm nay, chiều hôm nay thì các vị có ở lại đây chiếm cái chùa Khai Nguyên này không? Có ai không? Tôi mời các quý vị đến đây tu, mời các quý vị đến đây tu, thông báo mời đến đây tu, tu xong có ai ở đây là chiếm chùa Khai Nguyên làm chủ trì thay tôi không? Có ai thì tôi thì giơ tay thì đồng ý ngay. Có vị nào bảo là xong ở lại đây chiếm chùa Khai Nguyên làm chủ trì tôi đồng ý ngay. Cứ lo đi, tôi xuống làm tiểu. Cho vị lên làm chủ trì ấy, lo đi, lo tất cả công việc đi, lo cho tất cả các đệ tử của tôi, rồi tất cả các Phật tử chúng ta đi, lo cho cả âm cả dương ở trong ngôi chùa này đi. Tôi giơ tay đồng ý, dâng cái hai tay cho làm vị đó là chủ trì, còn tôi xuống làm gì ạ? Làm thường dân. Đó không? Thế sao? Nhưng làm gì có chuyện đó. Cái chiều nay xong mà xem, xong khóa lễ buổi chiều mà xem, nhà ai nhà đấy chúng ta lại lục tục kéo gì ạ? Kéo về. Có ai ở lại đây để cướp cái chùa này đâu. Có mời cũng chẳng ở, có ở thì cũng chỉ ở lại vài ba hôm thì nhớ nhà thì lại về. Thế thôi mà. Chúng ta đến đây để gì? Để tu tập, để học pháp, để tích lũy công đức, để biết được cái cách phương pháp tu tập. Vậy chúng ta mời các cụ hay các vong linh, các kỳ về, ai có duyên thì họ đến. Nhưng chúng ta không thế, đúng không? Gia đình chúng ta có 4, 5, 7 người, nhưng mà có một mình chúng ta đến thôi, những người khác có đến đâu. Ai có duyên thì người đó mới có niềm tin thì mới đến. Phật pháp là cái gì? Cái duyên. Chứ không phải là cứ mời là họ kéo đến là mầm, họ đứng bên cạnh chúng ta, họ ngồi chật nhà chúng ta để tu đâu. Không có. Giống như vậy, bây giờ tôi muốn mời cả nước Việt Nam đến đây để tu. Những 90 triệu người có đến đây không? Có không? Làm gì có? Làm gì có các quý vị? Cho nên mời thì chúng ta cứ mời phát nguyện. Cái phát nguyện là cái tâm thành của chúng ta, lời chào cao mà cố cứ phát nguyện. Đời này chưa đổ hết thì đời sau tiếp tục đổ, giống như Bồ Tát Địa Tạng á. Chúng sinh đổ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục, vì không thể bất thành Phật. Nhưng đổ đâu một đời mà thành, một kiếp mà thành được, một đại kiếp, 10 đại kiếp hay nhiều đại kiếp gần đây mà thành được, mà còn phải gì vô lượng a tăng kỷ kiếp đó. Cho nên chúng ta thì phát Bồ Đề tâm là chính ở việc nào, cái việc phát đại Bồ Đề tâm quảng đại rộng lớn như vậy đấy đó, chứ đừng có hẹp hòi mà sợ đó. Cũng nên không nên nghe những cái lời giảng của vị thầy mà giảng cái kiểu như thế là sai với chính pháp, không đúng với cái lòng từ bi bao la rộng lớn quảng đại của Phật giáo chúng ta đó. À, mấy cái ông này dai thế nhỉ, dai quá, à, mãi chả đi. À, chư vị, xin chư vị Thiên Long Bát Bộ này, Bát Bộ Kim Cương với Tứ Chấn Thiên Vương này, các ngài này. Các vị Thiên Long cũng đi chỗ khác một tí, đang giảng kinh như này ầm ầm mái tôn nó không nghe được cái gì cả. Thiên Long đến thì để dịp khác, còn Thiên Ma đến thì thỉnh chư vị Bồ Tát và các vị Thiên Long Bát Bộ các ngài đưa ra khỏi cái khu vực chùa khoảng được mấy trăm mét, mấy ngàn mét. Một Phật tử nữa hỏi ấy, con Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, tín chủ Khổng Thị Vinh, con trai là Đặng Thế Thu ở thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội. Gia đình con có vong bố con là Đặng Thế An, 77 tuổi, đã từ trần ngày 15 tháng 5 năm 2018 đến nay ngày 22 tháng 5 năm 2018. Gia đình con có vào chùa Khai Nguyên xin làm lễ cầu siêu cho vong bố con và xin công đức một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát. Chiều tối về nhà được nghe vợ con kể lại, lúc 2 giờ chiều ngủ mơ trông thấy hình Bồ Tát phát ánh hào quang rực rỡ, người rất xinh đẹp, không biết tả thế nào, hai tay giơ ra như sắp đón ai. Người không nói gì, ở ngay chỗ đầu giường vợ con ngủ chỉ khoảng mấy phút. A Di Đà Phật, con bạch thầy, gia đình con rất lo, không biết đó là điểm lành hay điểm dữ. Con bạch thầy, con kính mong thầy cho con lời khuyên để gia đình con được yên tâm. A Di Đà Phật. Chắc là lo cụ đến là đón vợ đi ấy gì. Không sao, cụ chưa đến đón vợ đi đâu mà lo. Trường hợp này sống phải được 42 năm trở lên nữa, không phải lo đâu, mà tầm 42 năm trở lên nữa, cứ yên tâm đi, chưa mất đâu mà lo. Bồ Tát hiện như vậy là đến là để cho báo mộng thấy là cái việc mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho ông cụ và cúng dường tôn tượng để hồi hướng cầu siêu cho ông cụ như vậy đã gì, đã thành tựu viên mãn, và đến báo cho gia đình chúng ta biết là ông cụ đã được gì, Bồ Tát đón đi về cảnh giới lành rồi, không bị ở trong ba đường ác nữa đâu mà lo, chứ không phải đến đoán vợ mà lo nha. Đấy là việc gì? Việc đáng vui mừng và đáng nên chúc mừng. A Di Đà Phật. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyễn Thị Mậu hay là Mận gì đó, chữ viết ra khó đọc. Có một việc xin thầy hoan hỷ chỉ cho con. Nhà chị chồng con có đứa con gái, tối đến đi ngủ cứ có một người to cao đến dắt tay đi. Xin thầy cho chị con biết người ấy là ai. Tôi đã thấy được mà tôi biết người đó là ai. Tôi mà nhìn thấy tôi biết người đó là ai ngay. Rất không may cho Phật tử hỏi câu này, vì tôi chưa chứng được thiên nhãn thông. làm thế nào để con chị ấy tối đến không còn gặp cảnh ấy, xin thầy chỉ cho con được biết, con xin cảm ơn. Trường hợp này thì bảo cháu nó nhất tâm tụng kinh Địa Tạng sáng tối hàng ngày đi, nếu được thì nên học thuộc cả chú Đại Bi nữa. Trước khi tụng kinh Địa Tạng thì tụng một biến chú Đại Bi, xong đó mới tụng kinh Địa Tạng tiếp theo vào đó để hồi hướng cho cái vong linh, cái vong linh ấy. Và đặc biệt đến tháng 7 này nên đi xuống chùa, trong cái lễ hội Hoa Hồng đó nên đi xuống lễ chùa, và pháp hội lễ hội Vu Lan đó nên đi xuống mà làm cái bài vị mà cầu siêu cho họ. Đấy chính là cái nhân duyên, tiền duyên ở kiếp trước đấy. Đấy chính là tiền duyên ở kiếp trước. Làm lễ tháng 7 này hồi hướng cho họ đi thì họ được siêu thoát đi thì ổn thôi. Đó, họ siêu thoát đi thì sẽ ngủ, sẽ không mơ thấy họ nữa, và không thấy người đó ở bên cạnh để dắt mình đi nữa. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, đệ tử con Lê Thị Cửi. Lê Thị Cửi, con trai con tuổi 43, bị tâm thần cách đây 7 năm. 3 năm sau, đứa cháu gái 18 tuổi lại bị giống như bị đi nhà thương tâm thần. Cũng bị như, cũng bị giống như, chắc là giống như anh con trai trên kia đó, đã đi nhà thương tâm thần. Sau đó cô con dâu 40 tuổi cũng bị tâm thần, cũng đi bệnh viện tâm thần. Trong gia đình con có 5 người thì 3 người bị tâm thần. Cái này chắc chắn không phải là di truyền rồi, bởi cô con dâu mà. Nếu mà có di truyền là gì, là con trai hay con gái thôi, thế là di truyền. Nhưng đây là cô con dâu về đến lấy chồng, về là 40 tuổi. Năm 40 tuổi cũng bị như vậy, nhà 5 người thì 3 người bị tâm thần, gia đình ở Ứng Hòa. Và Phật tử này xin cách thế nào làm chỉ dạy, làm thế nào. Cái trường hợp này thì về có thể là đi kiểm tra lại cái mồ mả tổ tiên 3 đời cho thầy xem, 3 đến 5 đời. Các cụ mồ mả của tổ tiên 3 đến 5 đời. Nếu mà mồ mả của các cụ cụ tổ 3 đời, tính từ cái người bị điên đó, 3 đời hoặc 5 đời, lên cao nhất là 5 đời, thế tính từ người bị điên thì con trai của cụ này là một đời, là đời này. Đến thì đến bố là đời thứ hai này, đến đời ông nội đời thứ ba này. Và người đẻ ra ông nội là thứ tư này, mà đẻ ra thì người đẻ ra ông nội nữa là thứ năm. Đó, 5 đời như thế. Trở lại đặc biệt 3 đến 5 đời này. Nên xem lại cho thầy xem cái chỗ, nếu mà cái chỗ chôn á, cái chỗ chôn cất á của mộ các cụ đó, mà nếu mà gần một cái vực á, mà cái vực tức là một con sông á, nếu gần một cái vực cái con sông á thì nên chuyển, nên năm nay cuối năm nay nên chuyển đi. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu mà ở đằng sau mộ của các cụ á mà có một cái gò, cái đằng sau cái mộ á, mà có một cái gọi là cái đằng sau nó là có một cái vũng nước to, hoặc là một cái, hoặc là cái mương, cái máng gì đó, thì chỗ đấy cũng nên chuyển, làm lễ xin chuyển các cụ đi chỗ khác. Và cuối năm nay từ tháng 10, tháng 11 này. Một nhá, là phía trước có một cái hồ thật to, hoặc cái sông chảy qua, hoặc đằng sau cũng như thế, đằng sau cái mộ mà gần sát khoảng độ tầm 30 mét trở lại thì mới chuyển, còn nó cách xa quá thì thôi. Đây là hai trường hợp, mộ tổ 3 đời, 4 đời hoặc 5 đời, trong 3 cái trường hợp đó. Một trường hợp nữa, nếu mà có ở cạnh đó có một cái gốc cây to mục á, thì cũng nên chuyển đi. Về nên đi kiểm tra nữa, cạnh đó cách khoảng độ 30 mét mà có một gốc cây to mà mục á, thì cũng nên chuyển đi. Đây là trường hợp thứ 3 đó. Một trường hợp thứ tư, đó là nếu mà ở gần một cái gia đình, một ở gần nhà của dân hay gần cái gì đó mà nó rất là bẩn, ví dụ như là gần một cái nó bị ô nhiễm á, gần mương nước ô nhiễm, hoặc là gần nhà dân mà nó gần nhà vệ sinh á, của nhà dân á, thì cuối năm nay cũng chuyển các cụ đi, chuyển đi thì tụng kinh các thứ nữa thì là khỏi thôi. Cái trường hợp này có một lần là tôi cũng đã xử lý cho một cái sư thầy ở dưới Quốc Oai rồi. Nhà cũng thì có 4 đứa con thì 2 hay 3 đứa bị điên. Mà thậm chí thầy đi tu rồi cũng gì vẫn bị điên. Điên mấy năm trời. Cứ thỉnh thoảng lại điên lên là chả ai giúp được. Tụng kinh thì khỏi xong vài bữa vài tháng lại điên. Sau hôm đó tôi xuống tôi mới bảo cái sư thầy là cái sư phụ mà nuôi cái sư thầy ấy, bảo là đi về để kiểm tra lại xem cái ông mộ các cụ 2-3 đời gì đó. Cái đằng sau đó có cái lối trâu đi á, tức là cái trâu cái xây dựng thử nhưng mà trâu nó hay đi á thì nó bậy bẩn á. Cái lối trâu đi thì thường là nó gì ạ? Nó đi quen trên cái lối đó rồi thì nó bậy bẩn đó rồi ấy, thì chuyển mộ đi. Thế là từ năm ngoái năm kia cho chuyển cái mộ đi một cái thì khỏi luôn rồi. Trước đây thì thằng em cứ đi về viện tâm thần suốt, còn chị cứ vài tháng thì lại lên cơn điên, mà mặc dù chị đi tu rồi là lên sư cô rồi đó. Đó. Nhưng mà từ ngày đấy tới giờ gì khỏi tất cả, gia đình được yên vui bình thường. Đã có những trường hợp là do gì, do tâm linh, do mổ mả đất cát tổ tiên. Chúng ta đừng có nghĩ là chết là hết đâu nhé, chết chưa phải là hết. Thần thức của họ chưa đủ phúc để đi thoát hóa đầu thai làm người hay quái trời hay quái Phật, cũng không làm nên tội quá nặng để đi vào cái gì ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà thần thức của họ ở lại thế giới, hoặc là thế giới mình gọi là quỷ thần, họ coi cái nghĩa địa, coi cái ngôi mộ đó chính là nhà của họ. Mà cái nhà của họ ở nó bẩn thỉu hoặc gì, nó bất an, cho nên họ quay về gì, họ muốn người thân trong gia đình giúp đỡ. Nhưng mà người thân do không nhận biết được cái tín hiệu, không biết được họ đang tồn tại bên cạnh chúng ta, họ đang mong muốn một cái gì đó, cho nên người thân chúng ta gì cứ lảng tơ lơ đi, không để đến cái tâm nguyện của họ. Cho nên bây giờ họ gì, họ phải làm cho gì người thân trong gia đình ấy, hoặc là ốm đau bệnh tật, thậm chí là điên khùng loạn tâm, để một ngày nào đó có thể gặp một vị quý thầy nào đó, gặp một vị thầy nào đó, có một bậc minh sư nào đó có thể nhìn ra điều đó, bảo cho người thân biết để sửa sai cái đó cho họ. Thì cái trường hợp này thầy khuyên là đi theo cái hướng tâm linh ấy, chứ còn bây giờ đừng có đi cầu cúng làm gì cho nó tốn tiền nhá. Đừng có đi xem đi xỏ đi cầu cúng bói toán là tốn tiền. Một cái việc nữa là về thì cũng nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ cho đến tháng 10, tháng 11 này, nếu có mộ trường hợp trong mấy trường hợp thầy nói đó thì nên gì, nên chuyển đến một cái chỗ cao ráo, đất đai bằng phẳng và đẹp đẽ hơn, đã quy hoạch các cụ vào cũng được thì sẽ ổn thôi. Đó, trường hợp này về cứ đi kiểm tra đi, cái này ở ngay Ứng Hòa Hà Nội chúng ta thôi. Nếu mà về kiểm tra thấy một trong 4 hoặc 5 cái mốc một loại thầy nói, hoặc đằng trước có thì cái hồ nước hoặc cái mương nước, hoặc đằng sau cũng vậy, hoặc là có ở bên cạnh trong vòng thì cách xa khoảng 30 mét nha, có gốc cây mục lớn. Hoặc một trường hợp nữa là gì, cái bếp thì gần cái nơi mà dân cư ở nó bẩn thỉu do cái nước xả thải, hoặc cái mương máng mà nó thì cống rãnh nó bị ô nhiễm môi trường, thì lên nói với chúng tôi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho cách mà làm tiếp. Ngay Ứng Hòa thôi, lên đây cũng gần thôi, có gì xa đâu. Đó, cái trường hợp này thầy khuyên đi theo cái hướng đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, bản thân con rất tin luật nhân quả, cũng như tin vào phép nhiệm màu của Phật pháp sẽ cứu giúp hết thảy chúng sinh, nhưng con chưa đủ trí tuệ và hiểu biết để nói cho người nhà con hiểu, xin thầy giải đáp giúp con. Chồng con mất đã được 177 ngày, và trong thời gian 49 ngày con hàng ngày đi phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho hương linh. Gặp được pháp hội tụng kinh Địa Tạng 3 ngày cuối năm và pháp hội cầu an cầu siêu đầu năm, con cũng lên chùa làm lễ và đưa vong linh theo, vong lên theo. Sau 49 ngày, con và người nhà nằm mơ đều thấy hình tướng chồng con hồng hào, khỏe mạnh, môi cười, mỉm cười với mọi người. Con yên tâm phần nào, chồng con không bị đọa vào tam đồ ác đạo. Như vậy có đúng không thưa thầy? Vì không yên tâm nên em chồng con đã đi gặp người tự xưng là nhà ngoại cảm và gọi hồn chồng con về. Người đó nói xin họ mở cửa, gọi chồng con lên nói chuyện được 2 tiếng thôi. Chồng con chưa được siêu thoát, đêm nào cũng về đứng trước cửa nhà và khóc, ôm ngực kêu đau. Chồng con mất vì nhồi máu cơ tim ạ. Họ nói nhìn thấy bàn thờ chồng con có ánh sáng của Phật, bảo chồng con tụng kinh nhiều vào sẽ hết đau, và làm lễ cầu siêu thì chồng con mới siêu thoát. Lễ hết 15-16 triệu. Bản thân con không tin và cũng không theo họ, nhưng người nhà con thì suy nghĩ khác. Xin Thầy giải đáp cho con, để con làm đúng, người nhà con làm đúng. Con xin cảm ơn Thầy. A-di-đà Phật. Nhất tâm tụng kinh, làm 49 ngày nhất tâm tụng kinh theo pháp hội rồi thì Thầy nói rồi, cũng không nên đi xem đi sỏ làm gì, người ta phán cho này nọ để lo, thậm chí con làm sai. Ở đây nếu mà gì gặp ông Thầy cúng phù thủy hoặc là bà đồng bóng, ông Thầy đồng bóng bói toán làm lễ thì nó lại bắt giết con gà, thậm chí mua cái thủ lợn để cúng, hay giết các loại vong linh, hay giết các loại chúng sinh nhỏ bé khác để cúng. 15-16 triệu này là đốt vàng mã các thứ, thì mình là làm sai pháp của mình đang theo, làm tổn phúc. Ông không bị đọa, có khi lại bị đọa. Đó. Cái trường hợp này mà nhiều người trong nhà sau khi đi làm lễ mà mơ thấy ông ấy hồng hào, vui vẻ, cười tươi như vậy, đó là việc tốt rồi, chắc chắn là không bị đọa 3 đường ác nữa. Nhưng còn đi siêu thoát thì chắc chắn là chưa. Vì đã đi siêu thoát rồi thì chắc chắn sẽ không gì, trừ về cõi Phật hoặc về cõi trời mới có về báo được. Nhưng về báo thì cũng phải có thời gian sau, chứ không về báo luôn được như vậy. Thì cái không gian, thời gian của các cõi trời và cõi người chúng ta khác nhau rất xa. Có thể phải mấy tháng, mấy năm sau mới gì mới có thể quay lại báo được. Trừ trường hợp về cõi Phật mà rơi sinh về cõi thượng phẩm thượng sinh thì ngay lập tức mới có thể vận thần thông lại để báo cho người thân biết được. Những trường hợp này thì rất khó, bởi vì bình thường phải tu tập rất là tinh tiến, nỗ lực như trong kinh Vô Lượng Thọ nói thì mới có thể vãng sinh thượng phẩm thượng sinh được. Còn đới nghiệp vãng sinh nhá, thì phải có một thời gian ở trong gì, trong hoa sen, ở trong thai sen, thì khi mà hoa nở thấy Phật mới chứng được quả vị vô sinh, thì trường hợp này không thể về báo ngay được. Cho nên á, cái trường hợp này thì gần như chắc chắn là còn ở trong gì ạ, ở trong cõi âm, mình gọi là ở thế giới cõi tâm linh, coi cái ngôi mộ, coi cái thân xác của mình là ngôi nhà. Nhưng mà họ không bị đau khổ, không bị sợ sệt. Ở dưới kia cuộc sống của họ thì cũng như chúng ta thôi, ai cũng có gì cơ quan chính quyền, cũng đầy đủ các ban bộ ngành từ trung ương đến địa phương. Và cũng có gì những người dân thường sinh sống như chúng ta này, họ cũng có an ninh trật tự, cũng có đủ các thứ, cũng có tiền tệ, có đủ các thứ sinh hoạt như chúng ta này. Các vị nào muốn biết cái nhắm mắt lại mà niệm Phật lễ khoảng độ tầm 1000 ngày sẽ thấy ngay, đúng không? Có muốn thấy không? Nắm mắt nhìn, nhắm mắt lại niệm Phật không cần 1000 ngày, 3, 7, 21 ngày mà nhất tâm, ngày ăn một bữa, lưng không đặt xuống chiếu. Cái tụ tập 21 ngày như thế muốn nhìn thấy là thấy ngay thế giới quái âm và sinh hoạt như thế nào. Tức là không ngủ nghỉ, chỉ có gì thời gian đi vệ sinh đẩy tiểu tiện và ăn một bữa xong rồi tu tập niệm Phật, lễ Phật, kinh hành, tụng kinh vân vân, 21 ngày nhập thất tu tập như vậy, chân chính như vậy thì sẽ thấy được thế giới quái âm họ sinh hoạt như thế nào. Đó. Thế cho nên cái trường hợp này có thể gì nói với gia đình Phật tử này rằng là cứ yên tâm, cái mà gia đình những người thân mơ thấy đó mới là thật. Còn cái chuyện bà đồng cái là giả đấy. Quỷ nó giả danh người thân của chúng ta để nó đòi ăn, để nó kiếm tiền đấy. Chúng ta không tỉnh táo làm theo, chúng ta vừa tổn phước vừa mất tiền. Mà điều quan trọng là tổn phúc. Đáng lẽ thì cái vong linh này không phải bị đi đối chất, nhưng mà do con cháu, người thân ở nhà, vợ chồng con cháu làm sai, anh em làm sai mà phải đi đối chất. Đáng lẽ có khi chỉ một thời gian nữa là được đi thoát hóa đầu thai về cõi lành, nhưng phải ở lại để đối chất, cơ hội đầu thai về cõi lành lại mất đi. Vì vậy trường hợp này thầy khuyên là thôi cả nhà về, thôi cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, không phải mời ông thầy cúng cho mất tiền. 15-16 triệu đó để mà gì mua sách mua vở cho các cháu nó học. Nếu có tâm bồ đề thì đi mà gì mà phóng sinh, mà làm việc thiện vân vân. Họ làm sai pháp lại khổ thêm cho người, còn người người đã mất, vong người đã mất cũng như người còn sống. Họ chạy hết rồi. Chạy hết rồi đúng không? A Di Đà Phật, con xin bạch thầy một việc sau. Ở đạo tràng chúng con có đi trợ niệm cho một gia đình có người chết. Sau đó gia đình họ nhờ đạo tràng đi đưa vong ra ngoài nghĩa địa và đã đọc bài kinh sau đó bài kinh sau đi đường có tiêu đề là Kinh Đi Đường. Nam mô Đức Phật Ngự Tòa Quan Âm Thế Chí Ba Tòa Thánh Tăng Thích Ca Ngài mới phán rằng Mục Liên Địa Tạng đi ra dẫn đường. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn, phải là Nam mô Đức Phật Thế Tôn thì đúng hơn. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn tiếp dẫn vong hồn về mái Tây Phương. Phải ghi là phải đọc, nếu nó đọc đoạn này thì Nam mô Đức Phật Thế Tôn tiếp dẫn vong hồn về với Tây Phương, hay là về chốn Tây Phương. Thế về mái Tây Phương là nghe nó không đúng. A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho chúng con rõ đây có phải là của Phật không ạ, và được đọc khi ra mộ không ạ. Đây không, chắc chắn đây không phải là do Phật nói ra rồi, không phải là kim thân là Phật nói ra, nhưng đây là do các sư hoặc là do các Phật tử mà giỏi về văn chương chữ nghĩa và cũng hiểu biết về giáo lý của Đức Phật cho nên mới viết ra cái bài kệ này để gì, cho các Phật tử bình thường thì thấy các Phật tử đi đưa đám thì toàn là gì, buôn dưa lê, đúng không? Nào thì nào đang đi đưa đám, người ta gọi là gì, nhìn mặt ỉu xìu xìu như đưa đám, tức là phải trang nghiêm, phải nghiêm khắc, phải buồn bã, phải tỏ ra cái nét và buồn bã tiếc thương người đã khuất kia. Nhưng đằng này là cứ thế là gì, trò chuyện với rôm rả từ khi ra nhà, ở nhà ra cho đến gì, ra đến nghĩa địa. Cho nên người ta thấy như vậy, các cụ ngày xưa mới gì, rất khéo léo, các tổ ngày xưa rất khéo léo, phương tiện mới làm ra cái gì, cái cầu đấy, làm ra cái cầu để cho các Phật tử chúng ta sau khi có người mất đó, ở địa phương, ở nông thôn, bây giờ còn nhiều, thành phố thì ít rồi, chứ nông thôn thì gần như là chùa nào cũng có. Khai Nguyên, nói là Khai Nguyên thì không có, nhưng các bãi vẫn có đấy, các bãi ở Sơn Đông vẫn thủ ghê lắm, giấu ở trong dân chứ không mang ra đây. Thì biết là thầy ở đây thì không hay làm cái đó, nhưng cái đó cũng được, không sao, tốt thôi. Tức là khi có người mất đó, thì các bãi làm cái cầu, một người, mấy người, một mấy đoàn người đi trước thì cầm phướn, hoặc là mấy người đi theo sau đó cầm phướn nữa, còn các cụ hai bên cầm cầu và bảo con cháu người ta chui vào trong cái cầu á, để một đại diện một hai người chui vào trong cái cầu á, để đi, để nhất tâm. Thế là các cụ thì thay bằng cái, các sư với các Phật tử ngày xưa cũng là phương tiện thay vào cho các vị ấy nói chuyện. Nay cho cầm cầu thì cứ niệm Phật, mà niệm Phật hoài không thì cũng chán, cho nên đọc cho cái bài hạnh bài kệ, đây gọi là những bài hạnh bài kệ, mới đọc là Nam mô Đức Phật Ngự Tòa Quan Âm Thế Chí Ba Tòa Thánh Tăng vân vân đó, đọc như thế. Nhà đây nếu là mấy câu nên sửa lại này, về nên bảo các cụ nên sửa lại này. Thích Ca Ngài mới phán rằng Mục Liên Địa Tạng đi ra dẫn đường, được rồi này. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn thì Nam mô, chứ Nam mô Bồ Tát Thế Tôn thì mình đọc là Nam mô Đức Phật Thế Tôn đi thì nó hay hơn, Đức Phật Thế Tôn thì nó đúng hơn. Bồ, nếu mà Nam mô Bồ Tát Thế Tôn thì phải phẩy mà cá, thì Bồ Tát thì là chỉ cho các vị Bồ Tát, Thế Tôn là chỉ cho các Đức Phật. Thế nếu mà Bồ Tát thì Nam mô Bồ Tát Thế Tôn thì phẩy nó vào, có nghĩa là chỉ cho hai các vị Bồ Tát và các Đức Phật. Nếu mà để Bồ Tát Thế Tôn thì phải phẩy nó vào. Tiếp dẫn vong hồn về với Tây Phương, hay là về chốn Tây Phương, chứ về mái Tây Phương, về mãi Tây Phương, nó nghe nó không đúng với cái câu văn lắm, không hợp lắm. Tiếp dẫn vong hồn về với Tây Phương đấy, đọc như thế, đọc hết như vậy xong thì gì? Mọi người có thể niệm Phật xong nữa, Nam mô A Di Đà Phật và như thế, kiểu như thế các vãi đọc ấy. Lâu lâu rồi tôi không tiếp cận cái này nhiều cho nên thôi, các Phật tử chúng ta đọc thế này, cứ đọc một câu thế này hoặc đọc hết một bài kệ này thì các Phật tử đi theo lại Nam mô A Di Đà Phật vào đấy. Nông thôn nó kiểu như thế. Ví dụ các cụ hay đọc là Nam mô Đức Phật Ngự Tòa A Di Đà Phật, kiểu như thế. Quan Âm Thế Chí Ba Tòa Thánh Tăng A Di Đà Phật. Cứ như thế. Xong cái cụ kia một Phật tử đứng đầu lại đọc này. Thích Ca Ngài mới phán rằng A Di Đà Phật. Kiểu như thế, cứ như thế. Như thế để các cụ thì các cụ vui. Mọi người đều có thể được niệm, một người đứng đọc thôi, một người đọc thôi. Còn thì tất cả mọi người gì, cứ một câu như thế này, A Di Đà Phật theo. Để như vậy làm cho cái đám ma nó không bị tăng tóc, mà cũng không bị gì ạ, không bị loạn tâm, không bị mọi người là nó rất là trang nghiêm. Mọi người đi đường ai thấy cũng phải kính trọng, ai cũng phải cung kính cúi mình để cầu nguyện cho cái vong linh đó sớm được siêu thoát, gia đình đó sớm thoát ly được tai ương hạn ách. Đó, cứ như thế. Đấy, cái dòng đọc nó kiểu như thế. Đọc được không? Chúng ta đọc được không? Đấy, dễ mà. Đấy, cứ Nam Mô Đức Phật, Nam Mô Đức Phật Ngự Tòa. Cứ như thế. Đọc cái hành kệ của các cụ ngày xưa, cái giọng nó kiểu như thế. Đấy, giọng kiểu như vậy. Giọng cho người nào cụ nào hay nhất ấy, thì mà to nhất ấy, thì đọc cái này. Còn mọi người là gì? A Di Đà Phật. Theo như thế lại đọc, cứ như thế mà đi. Cứ như nhẹ nhàng như thế thay nhau thì nó không bị mệt, đúng không? Người mà cứ đọc suốt cả bốn câu người thì nó lại mệt. Cứ đọc suốt cứ một câu một, xong lại đại chúng A Di Đà Phật, lại đọc A Di Đà Phật. Như vậy thì được. Phật tử nữ hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, kính bạch thầy Đạo Thị. Con ở Chương Mỹ, con có ba đứa con. Một năm nay, con trai duy nhất của con bị mê muội đi theo đạo tà Đức Chúa Trời Mẹ. Đấy, nguy hiểm đấy. Theo cái này thì nguy hiểm, gần như mất con như chơi. Con còn con gái con, còn con gái lớn của con cũng đi tu 2 tháng nay. Con thực sự suy sụp. Con xin Thầy cho con lời khuyên phải làm sao bây giờ ạ? Con gái đi tu làm gì mà phải suy sụp? Nếu con gái đi tu theo đạo Chúa Trời Mẹ đấy thì mới phải suy sụp. Nếu con gái đi tu theo đạo Phật đó thì đây là cái phúc phần của gia đình, không phải suy sụp đâu. Không biết đây là đi tu theo đạo Phật hay đi tu theo đạo Chúa Trời hả? Đâu Phật tử đây ở đâu? Có đây không? Có hội trường này không? Ở Chương Mỹ mà. Có dưới kia à? Có phải không? Có Phật tử ở đây không? Đứng lên nha nè. Đâu? Có không? Không có trong hội trường này à? Thế ai biết câu hỏi này? Hay là ngại không dám đứng lên? Có cái ngại không dám đứng lên. Ở đấy thầy nói này, nếu mà con trai đi theo đạo Chúa Trời Mẹ này á. Đây hả? Cái gì? Hỏi hộ à? Hỏi hộ người ta hay là hay là bị người nhập á? Ta bị ma nhập á? Mệt ghê.
Thì thôi, con bây giờ con tỉnh táo rồi thì con nên con nhờ thầy giúp con ạ.
Tỉnh rồi thì thôi, còn gì nữa mà giúp.
Tỉnh rồi là được rồi. Con mới đến đây ngày hôm qua, con đi lần đầu tiên nên mà con chưa hiểu.
Tỉnh,
con chưa hiểu thế nào
là được rồi.
Thì thôi con xin thầy chỉ bảo cho
về
con
nghe lại cái băng giảng, nghe lại cái đoạn đấy thầy hướng dẫn đi. Vâng. Nghe lại băng giảng đó mà về mà ấy. Bây giờ đến đây nó tỉnh rồi, tức là nó biết sợ rồi, nó vẫn còn biết sợ.
Vâng ạ. Lúc thầy giảng thì người con mơ mang, con không nói được ra.
Thế bây giờ có giỏi thì nhập vào đi thì nghe xem nào. Nhập đi.
A Di Đà Phật ạ.
Giờ nhập đi thì xem nào.
Dạ.
Múa đi thì xem nào.
Giờ con không múa được ạ.
Từng múa được không?
Từng nút thôi thầy ạ.
Khóc đi thì nghe này.
Khóc cũng không được.
Cười
ạ.
Đi thì xem nào.
Không, không ạ.
Không khóc, không cười, không múa, nhảy đi xem nào.
Con không, tùy từng nút thôi thầy ạ.
Bình thường đúng không?
Vâng ạ.
Thế là được rồi. Bây giờ cần gì bình thường, cần gì phải giúp nữa.
Con bị từ tháng 1 thầy ạ, đến tận giờ con vẫn thỉnh thoảng là thiếu đường vị.
Thế thì về mới phải tu theo như cái thầy dặn lúc nãy, học được 2 câu thần chú mà thầy dặn đấy.
Vâng ạ.
Ai có thể giúp cho cô, hoặc là lúc xuống phòng thông tin nhờ các thầy đánh máy thì lúc ta về học thuộc đi mà tu
vâng
như
thầy
bảo đấy.
Thầy đọc lại cho con nghe ạ.
Lúc đấy thì sẽ mọi người đọc, bây giờ thời gian muộn rồi.
Vâng ạ.
Nó phải ghi lại nhá.
Vâng.
Ghi lại.
Con cảm ơn thầy.
Phải học. Ừ. Thôi khỏi rồi, được rồi. Không nhảy, không múa, không cười, không hát, không nói linh tinh thì là người bình thường rồi, gì mà phải giúp nữa. Làm sao tu lúc nào mình cũng được bình thường như thế là được rồi. Và cái trường hợp ở Chương Mỹ này này mà, cái trường hợp ở Chương Mỹ và con trai đi theo Chúa Trời, còn con gái đi tu thì không biết là đi tu theo cái gì, mà bảo đứng lên chắc ngại không dám đứng. À, ở đây hả? Thế lên đây xem nào, khổ thân ngại đứng ngay đấy mà cứ. Lên đây, đứng đây xem nào. À, gì mà khóc. Thôi được rồi. Thế thì con trai là bao nhiêu tuổi rồi?
Con nhà con năm nay 25 tuổi.
25 tuổi, cháu nó học cái gì không?
Cháu đi học sửa chữa ô tô.
Sửa chữa ô tô á? Sửa chữa ô tô ở đâu?
Ở ngoài Hà Đông.
Hà Đông á?
Còn con gái con đi tu ở đây.
Đi tu ở đây á?
Đang làm công quả ở đây ạ.
Anh làm công quả đây.
Nguyễn Thị Bình.
À, cái cô mà béo béo thấp thấp đấy à?
Con mới lên.
Có đúng không? Tên là gì?
Nguyễn Thị Bình.
À, cái cô làm công quả đây thì... Ôi dồi ôi, chứ thì đáng phải mừng chứ khóc làm cái gì nữa. Tôi cho một tràng vỗ tay chúc mừng cho Phật tử đi không? Thế thì người mặc áo nâu rồi quy Tam Bảo chưa?
Con chưa.
Hả? Chưa quy Tam Bảo thì mới mua bộ quần áo nâu ở đâu? Cháu nó đi tu là mừng, nó đi tu nó theo chính pháp là phải mừng.
Thầy,
nó theo tà pháp mới là sợ.
Thầy, chứ con xin lời khuyên thì con trai còn cưới chồng.
Ừ, còn cháu trai ấy thì bây giờ về thì bây giờ nó gái về nhà không?
Nó vẫn về, có việc gì nó vẫn về.
Vẫn về nhưng bây giờ bảo nó không nghe cái gì.
Nó bảo nó đi thì giúp gia đình cái thứ.
Giúp
gia đình. Vẫn về, nó vẫn đi sửa ô tô, chỉ có thứ bảy mới tối thứ ba nó đi thôi ạ.
Ừ. Bây giờ thế là còn nhẹ.
Vâng.
Thế là còn nhẹ. Nhưng có gia đình chưa? Nó có vợ chưa?
Nó chưa lấy vợ.
Chưa vợ. Không thôi bây giờ cũng không lo lắng lắm, bởi vì bây giờ nhà nước chúng ta bắt gần hết cái hội đấy rồi. Bây giờ nó có đi, nó lén lút nó đi một thời gian sau thì nó cũng thôi thôi. Đấy, bởi vì nếu mà lâu lâu nó không đến, nó không bị bỏ cái thuốc, nó không bị cho uống thuốc. Cái thuốc gì vừa qua thì xem TV thì nó có màu hồng hồng, nó làm cho cái tinh thần của con người ta nó mất lý trí. À, nó mà bây giờ mình bắt gần hết những cái đầu não của nó rồi, những cái người đầu sỏ nó rồi, cho nên là cái yên tâm một thời gian nó sẽ không đi nữa đâu. Nhưng con cũng phải khuyên cháu nó, động viên cháu nó. Đây là con trai.
Hai tháng nay con
còn con gái đó. Hai đứa con gái nữa đúng không?
Một đứa lấy chồng, còn một đứa lớn.
Một đứa lấy chồng rồi,
lên đây 2 tháng nay rồi.
À, thế thì một đứa lên đây 2 tháng.
Nó viết cái giấy đấy cho con.
Thôi, có con mà hoan hỷ cũng giảng cho đi tu á, theo Phật pháp á, công đức vô lượng. Nếu thầy không đi tu bây giờ các Phật tử làm sao ngồi ở đây được, đúng không? Mà nhà thầy có một mình thầy là con trai nữa cơ, thầy còn là trưởng cả dòng họ nữa cơ. Đó.
Con xin đấy, Tết thì nó không đến phòng thờ, nó không quét kiếp, nhưng hồi này nó về thì con để cái quạt là nó vẫn vào nó lấy. Ừ. Nó về là vẫn động viên mẹ mới cả nó hay về nó.
Thôi không, con trai thì nghĩ là bây giờ không phải quá lo lắng. Vì nếu mà nó không cho uống cái thuốc kia thì dần dần nó sẽ tỉnh ngộ và nó
nhưng
sẽ bỏ thôi.
Nó vẫn đến đấy học mà.
Ừ?
Nó vẫn đến đấy học.
Hả?
Nó vẫn đến đấy thứ bảy nó học.
Thứ bảy vẫn đến học á?
Nó nằm ở gần đấy ạ.
À, bây giờ thì cái trường hợp này thì phải nhẹ nhàng. Đã biết nó học ở đâu thì bà làm một cái đơn báo lên cho công an của huyện đấy, của huyện nhà mình á. Biết cái ở đâu cái tổ chức của nó, bây giờ họ vẫn đang đi tìm những cái tổ chức đầu mối của nó, bởi vì cái này nó hoạt động sai phép, nó hoạt động trái với cái pháp luật quy định của Việt Nam. Vì vậy mà cả xã hội lên án, pháp luật cũng đang đi tìm để xóa bỏ những cái tụ điểm của họ. Thì bây giờ biết nó ở đâu, biết nó sinh hoạt ở đâu, bà cứ nhẹ nhàng và làm một cái lá đơn gửi lên chỗ công an huyện, công an xã được, công an huyện, nhờ họ biết cái chỗ đấy. Họ sẽ đến, họ sẽ xóa bỏ cái tụ điểm đó đi là được.
Có. Nhà con đưa cả ảnh nó đến cả quận mà người ta bảo không có nguyên nhân gì mà bắt. Tại vì đến đấy nó bảo nó không, công an cũng bảo không có nguyên nhân gì để bắt. Giờ chỉ có đánh nhau.
Không, nếu mà nó sinh hoạt trái phép, mà nó sinh hoạt theo cái kiểu tà đạo thì người ta mới bắt. Còn ví dụ nó chỉ đến đó mà nó bình thường đó thôi, nó không ảnh hưởng gì thì cũng không sao. Thì cứ để đấy một thời gian là nó chán là nó thôi, nó quay về thôi, không phải lo. Còn con gái mà lên ở đây thì thôi cứ hoan hỉ. Nếu mà không tin thì bắt nó về, làm cái rọ bắt nó về. Nha. Nếu không đồng ý thì lấy cái rọ ở dưới thì chùa có tải, có cái tải, mượn cái tải á, cho vào để vác con nó về. Nha. Nếu còn đồng ý thì thôi cứ để cho nó ở đây nó làm công quả. Hoặc là cho nó đi cái chùa nào đó làm công quả một thời gian, nó nếu mà nó thực sự có duyên với Phật thì nó xuất gia nó tu được thì tốt lắm. Một người xuất gia được thì cả họ được nhờ. Cả họ nhờ không phải là nhờ cái tiền tài của cải nó mang về, nhưng nhờ cái hồng phúc nó tu được. Sau này nhắm mắt xuôi tay, nhớ cuộc sống của bà có tạo cái việc gì xấu mà vào trong địa ngục á, con gái nó còn chống gậy tích trượng, nó đến nó cứu như Mục Liên cứu mẹ ấy. Đúng không? Đó, thế cứ yên tâm đi. Rồi, đừng có buồn về chuyện con gái. Con trai rồi cũng yên tâm, con gái nó tu được thì con trai dần dần cũng về với bà. Một hai năm nữa là lấy vợ, sinh cháu nội cho đầy nhà thoải mái mà bế. Đó. Làm cho ba bốn đứa và thoải mái mà bế, không phải lo. Sao lại còn đưa lên đây nhiều câu hỏi thế? Hết giờ rồi. Thôi, còn mấy câu hỏi thì xin tạm gác lại, vì lại đưa lên đây rất nhiều câu hỏi, để tháng sau thì chúng ta trả lời tiếp. Câu hỏi này các vị có thể cất đi tháng sau để trả lời cho các Phật tử. Tháng sau thì lúc hôm trước thì dự kiến là đi sang Canada để thỉnh Ngọc. Nhưng bây giờ làm thỉnh Ngọc về để làm tôn tượng của Đức Phật A Di Đà để yểm tâm ở trong đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, cho nên không kịp làm visa. Mình cứ tưởng là giống như là đi Đông Nam Á, châu Á của mình á, tuần hai tuần sau rồi 21 ngày thì được. Nhưng không, bảo đi châu Âu nhanh cũng phải rồi, mà nhanh cũng phải 1 tháng rồi mới làm được visa, hoặc là 3 tháng thì được. Đi châu Âu họ rất là khắt khe về cái làm visa, cho nên không kịp. Vì vậy mà phải chuyển sang đến tận tháng đầu tháng 9 âm mới có thể làm visa và đi được. Cho nên thì pháp hội tháng 6 tới đây thì chúng ta vẫn diễn ra 7 ngày bình thường, từ ngày 2 đến ngày 28. Không được. Pháp hội tới đây vì nó gần trùng vào cái lễ hội Hoa Hồng và Vu Lan Báo Hiếu, cho nên có 3 ngày thôi. Hình như là 18, 19, 20 hay là 19, 21 gì đó. Về cái thứ 6, thứ 7, chủ nhật vào cái dịp mà gần 20 đó. Thì các vị xem cái lịch và xem có thông báo. Chỉ có 3 ngày thôi, 3 ngày. Sau đó thì đến ngày mùng 1, mùng 2, tức thứ 7, chủ nhật mùng 1, mùng 2, tháng 7 âm lịch sẽ khai hội lễ hội Hoa Hồng tri ân cha mẹ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2557, dương lịch 2018 này. Các vị có thể cũng nắm được cái thông tin để chúng ta biết, và đặc biệt là cái hướng cho các con cháu của chúng ta những ngày được nghỉ đó, nó lên nó thắp hương, nó nguyện cầu cho các cụ gia tiên chúng ta.
Om ha ha ha, 闻三摩地娑诃，Om ha ha ha, 闻三摩地娑诃，Om ha ha ha, 闻三摩地娑诃，Om ha ha ha。